Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2024, tổng cộng là 56 bạn đạo. Rồi xin mời Elise bắt đầu.
Xin chào quý bạn đạo. Anh Bảo mở mic ha. Cái này là nếu mà anh Bảo có học cái này muốn hỏi vào dịp Tết thì chắc hay hơn, nhưng mà thôi kệ, hỏi trước để Tết ôn lại. Thầy hay nhắc mình ăn giao thừa, vậy là giao thừa là gì? Nếu ai có
Giao
học.
thừa là những cái giờ giao điểm với nhau âm dương hợp nhất.
Có ai nghĩ gì khác không? Cảm ơn anh Thi. Cái đó là đúng đó nha, cái đó cho đúng, không có sai đâu. Nhưng mà thầy nói ở góc độ khác. Có ai nghe không? Có ai nghe trong 1/8 á? Anh Bảo có bao giờ nghe cái này không?
Không.
Trong 1/8 vậy là chắc chưa tới hả? À? Rồi bây giờ mình nghe ha.
Hỏi ngày cuối năm dương lịch bé có tổ chức vui chơi với bạn đạo hay không? Đáp: thưa có, bé tổ chức ngay trong tâm thức chuẩn bị cho mọi người tự tu tiến từ bao nhiêu năm qua để sớm kết thành một mảnh lưới tình thương và đạo đức của nhân sinh, tình yêu thương sống động, thực hiện tha thứ và thương yêu suốt một kiếp người, sống trong khí giới tình thương và đạo đức rõ rệt. Đêm giao thừa tức là đêm chuyển giao tâm thức, thừa tiếp thanh quang hướng thượng. Bé và mọi người đồng hành chúc phúc cho nhau bằng nguyên lý vô sanh. Kể nguyên lý vô sanh, tự thực hành, cảm thông thiên địa ý thanh thanh, trí tâm tu luyện cùng chung tiến, thực hiện quy nguyên sống kết mạnh. Ngày 1 tháng 1 tháng giêng năm 1992. Hỏi hôm nay ngày đầu năm dương lịch của năm 92, bé nghĩ sao về sự sanh tồn của nhân loại trên mặt đất này? Đáp: thưa, sự tiến hóa của tâm linh vẫn không ngừng nghỉ, trồi sụt tùy theo duyên nghiệp của mỗi cá nhân, luật nhân quả kềm chế con người trong phạm vi tâm thức, đưa nhau tìm ra những gì lợi ích cho chính mình. Loài người càng ngày càng đông thì sự cạnh tranh càng mãnh liệt, từ lãnh vực này cho đến lãnh vực nọ. Kể cả người tu mang xác làm người thì cũng phải ăn mà sống.
Rồi anh Bảo nói nha.
Ngay
Giao thừa.
giao thừa là chuyển chuyển giao tâm thức, thừa tiếp thanh quang.
Tại sao nó chuyển giao tâm thức?
Chuyển giao tâm thức là mình đã học xong 1 năm rồi, bây giờ cái tâm thức của mình nó phải qua năm mới, bước sang một năm học mới. Thành ra cái chuyển giao tâm thức, nhưng mà chuyển giao tâm thức ở đây ngay cái thời điểm đó thì được chắc được bề trên chiếu cho chút điển, thành ra thừa tiếp thanh quan. Rồi Eli nói đi.
Rồi, cũng như anh Bảo nói vậy đó, chuyển giao có nghĩa là mình chuyển cái này sang cái kia hả, chuyển sang một cái giai đoạn, có nghĩa là cái phần hồn của mình nó tiến đi từ cái cũ sang cái mới. Thì cái năm mới có nghĩa là cái sự giao tiếp, chuyển giao giữa cái cũ và cái mới, sự tiến chuyển của phần hồn. Thì có nghĩa là phần hồn phải tiến nữa để thừa tiếp cái phần bên trên, thanh quan hướng thượng. Ta là vậy đó. Còn cái phần tiếp theo nên bảo, còn phần sau
Rồi cái gì đã đi nói đi.
cũng không có gì lạ. Chính bảo nhắc lại chút xíu rồi em cho nghe những clip khác.
Nhân sanh là tiến hóa không ngừng nghỉ mà. Thì học trong cái bài tha thứ và thương yêu thôi. Trong tình thương và đạo đức thì mỗi người tiến hóa tùy theo luật nhân quả của cá nhân. Con người càng đông thì cạnh tranh càng mãnh liệt.
Ừ, luật nhân quả của cá nhân. À, luật nhân quả của cá nhân thể hiện như thế nào? Làm sao nói luật nhân quả của mỗi cá nhân thì làm sao
Nhưng
mình biết được?
những bài học mà mình phải học ở dưới gian, một là quả tốt, hai là quả xấu, đúng không? Mình có hai loại quả, quả tốt hay là quả xấu tùy theo mình gieo cái nhân tốt hay là nhân xấu. Thì quả xấu thì nó khảo đảo mình thê thảm, khổ đau đủ thứ chuyện để cho mình thức tâm, để hiểu rõ cái sự sai lầm của mình, để sửa thêm một cái để tiến lên. Còn cái quả tốt để cho mình biết là mình nên tiếp tục trên con đường đó nếu mà mình muốn tiếp tục hưởng được những cái quả đó.
Cái
Nam.
luật
Nói đi.
cái luật nhân quả của thế gian á, của mỗi cá nhân á, thể hiện rất là rõ nét của mỗi người qua cái xác này. À, có cái gì cụ thể nhất? À,
Và
bệnh hoạn.
cái xác có trọn lành hay không, sinh ra
Đúng rồi.
con người có cái xác trọn lành, con người nó bị thiếu hụt hay là nó bị khuyết tật. Cái đó là cũng là nói về cái thân quả, nhân quả mình nó thể hiện qua cái thân xác. Rồi cái nhân quả nó thể hiện trong cuộc sống của mình, nó không có thể hiện lúc mình mới sanh, nhưng mà nó thể hiện dài dài trong cái cuộc sống của mình. Đúng ngày giờ đó nó mới hiện ra, chứ đâu có hiện liền. Nên nó hai loại khác nhau, cái loại mà mới sanh ra là thấy liền, còn cái loại phải chờ thời gian mới thấy.
Cái luật nhân quả của thế gian á, của mỗi cá nhân á, ở trên thế gian này là thể hiện qua cái sự đi đứng của mình. Cái người hoàn chỉnh, hoàn hảo, cái người không có hoàn chỉnh, bệnh hoạn từ nhỏ cho đến lớn, rồi có những cái bộc phát sau này, có những người bị nhồi quả khủng khiếp lắm, khủng khiếp luôn. Thầy mới nói là có một số người là nói tại sao con cũng tu mà sao con bị nhồi khủng khiếp, bệnh khủng khiếp. Thì những cái đó thầy nói đó là luật nhân quả của cá nhân, có nghĩa là mỗi người thể hiện bởi cái xác này, mà cái xác này từ nhỏ đến lớn tự nhiên nó không bệnh gì hết, tới một thời điểm nào đó nó lại bị bệnh. Thì nó cũng có cái đó, cũng có cái nhân quả của tiền kiếp mà phát hiện sau này. Còn cái luật nhân quả của một người rõ rạc nhất lúc mà mình bệnh hoạn, có nghĩa là vừa ra là có bệnh hoạn, có thiếu thốn, không thiếu cái này cũng thiếu cái kia, đó là những cái đó là thể hiện một cái bản án của mỗi con người. Bản án đó rõ ràng từ nhỏ sinh ra là có cái bản án liền đó,
Ừ.
nó đeo cho mình tới suốt cả cuộc đời. Đó là cái bản án của mình được trưng bày trước mặt mình để cho mình thấy cái đó, để mình thức tâm. Đó là cái luật nhân quả của mỗi cá nhân ha. Cho nên đâm ra đó, nhìn một người là một cái bản án, là mình thấy rõ ràng à, cái bản đó đẹp hay cái bản xấu, đó là thể hiện cái tiền kiếp của mình, thể hiện những cái phần tu tập của mình trước đó. Cái này thầy nói cho nên em mới mới nhìn nhớ lại, là tại vì em đang làm cái đề tài về luật nhân quả cho nên em thấy cái này. Câu tiếp theo ha, bây giờ cho nghe mấy cái đoạn của mấy cái clip này rất là hay, bây giờ mình nghe ha.
Tu sao mới gọi là đắc đạo? Đáp: Thưa, tu cho thật sự thức tâm và quán thông mọi sự việc, không còn tội phước nữa mới gọi là đắc đạo. Tâm yên, tánh lặng, tâm thức viên mãn. Ngược lại, những điều kể trên vẫn còn ở tầng số chấp mê. Kiếp luân hồi khó chuyển vọng văn minh. Văn minh tức là nghe được, hiểu được, chứ không phải thấy gì mới lạ gọi là văn minh. Người đời bị mê lầm về sự sáng chế của vật chất gọi là văn minh. Điều này lạc vào 100% sai, không giúp ích cho tâm linh, ngược lại tạo thành mê chấp đua đòi giành quyền thu lợi, lạc đường tiến thân, quên hồn quên vía, chỉ ôm ấp quyền lợi là trên hết, tự tạo khổ mà không hay. Người chân tu tự cảm thông, ở môi trường nào cũng quán thông, không tội phước thì mới được viên mãn thanh nhẹ.
Tu làm sao mới gọi là đắc đạo?
Nghe hai chữ quán thông mà thấy mệt
Cái
rồi.
này
Nghe hai chữ quán thông mà thấy mệt rồi. Không có sáng suốt làm sao quán thông, mà không có thanh tịnh làm sao có sáng suốt. Người đi nói đi.
Tu sao là đắc đạo. Thật sự mấy hôm nay em làm mấy cái đề tài về ánh sáng, cho nên bây giờ nghe kỹ hết á, thì cuối cùng nói chính xác để mình tu trở về với ánh sáng thì mọi việc trên thế gian này mới giải quyết được hết. Ánh sáng là giải quyết tất cả mọi sự việc, đó là như vậy đó. Tại sao mình nói năng nói cuội, mình nói đủ thứ, mình nói mình xuất hồn, mình nói mình thấy ánh sáng này kia kia nọ đó, nhưng mà nó chưa phải là trở về với ánh sáng. Thật sự khi một người trở về ánh sáng thực sự rồi của chính họ đó, mọi chuyện thế gian đều giải quyết hết, mê chấp cũng không còn, hồn vía cũng tương hội,
Động loạn cũng không còn.
không có cái gì quấy vấy động được cái giấy động được cái tâm tư của cái người đã đạt ánh sáng. Mê chấp không có thì làm sao mà có chuyện gì xảy ra, không có cái gì mê chấp, chỉ có còn cái chữ tương yêu gọi là từ bi đó, cứu được cứu hiền thất tổ, hồn vía tương hội, nói chung là tất cả trở về với ánh sáng là giải quyết hết. Có nghĩa là chỗ nào tối nhất cái trong bản thể mình mà nó sáng hết á, thì khi đó mới gọi là người đã đạt thành. Còn vấn đề mà nói lung tung, nói năng nói cuội, nói chuyện này chuyện kia, nó đi chỗ này nó đi chỗ kia, nó nói chuyện nó đi chơi thôi, nó đi cõi âm mình cũng không biết luôn.
Đi gặp ông này bà nọ hả?
Nó nghe nhiều cái du ký đó, mà nó không chịu nghe địa ngục mà nó nghe thiên đàng, thì nó khoái đi gặp và Mộc Công rồi Mộc Công ha, Đông Hoa rồi nó vô nó gặp hết á, gặp trong cuốn sách nó gặp hết. Cho nên đâm ra đó, những cái đó là những cái là để cho những người có những cái luồng điển mà nó yếu thôi. Chứ khi mà mình ngồi mình nghe kỹ hết những cái gì mà Đức Thầy nói đó là nó đúng hết. Đúng hết là chỗ nào khi trở về với cái ánh sáng thực sự đó, thì lúc đó mọi sự đều được giải quyết. Không có mê chấp, dấn thân cũng vô giá mà, vô quái ngại, thương mà thương thiệt, từ bi cũng từ bi thiệt. Nói chung cái gì cũng thiệt hết á. Nó nghĩa là nó hoàn tất hết á. Cho nên khi mà mình ở giữa chừng chừng á, mình không có cái gì đúng á, thì lúc nào cũng vậy. Khi thầy nói á, một người mà nó chưa có đặt gì, nó thích sân, thích sân, chút xíu nữa mình sẽ nghe tiếp, thích sân lắm. Cho nên đâm ra đó, cái mà chủ yếu của mình ở đây là cái sự thức tâm. Thức tâm là mình hiểu được, thức tâm là mình hiểu được đó nha. Mình thức tâm mình hiểu, à cái chuyện đó nó không có đúng, mình nghe được cái chuyện đó là nó không có đúng, mình biết xét. Cái hồn nó cũng có cái sự minh mẫn của nó cũng biết xét, nó suy xét mọi sự việc. Nó không có nghe điển bên trái, nó cũng không nghe điển bên phải. Mà muốn như vậy á, thì chỉ có điều phải khép mình thôi à. Mà cái tập quán á, của những người mà thích đi ra ngoài nha, có nhiều người thích lắm, hai cái chân nó đi hoài à. Nó ở nhà nó ở không được, nó thích đi chỗ này chỗ kia, nó đi hoài, ngày 30 ngày là 1 tháng 30 ngày nó cứ đi hoài, hai cái chân nó đi hoài. Thì cái người đó không thể nào tu được, tại vì nó thích mà, thích hướng ngoại, là nó thích đi gặp nhiều người để nó làm chuyện này chuyện kia, nó làm cho cái thể xác nó bận rộn lên. Mà như vậy đó là có nghĩa là tu cho cái thể xác, là thể xác có nghĩa là thích cái thể xác đi làm chuyện phước này phước kia phước nọ, đó là tu cho cái thể xác đó. Rồi mình không biết khi mà mình làm cái thể xác nhiều quá đó, cái tập quán nó vậy đó, mình không có thiền được và cái tập trung của mình cũng không có, thì không thể nào mà nói chỉ tịnh được. Cho nên á, khi mình nhìn thấy thầy nói mình nhìn một con người á, mình nhìn cái sự thanh tịnh của họ, có nghĩa là cái sự giải quyết của họ ở trong mọi tình huống, chứ không phải là cái lúc họ đi nói cái này họ nói kia, không phải. Cái sự thanh tịnh của họ trong cái tình huống xảy ra ở trước mắt họ, coi họ xử lý như thế nào, là mình thấy sự thanh tịnh của họ mới biết được họ đạt tới đâu, cái trình độ họ đi tới đâu. Cho nên mỗi người á, tu khi mà mình nghe bây giờ em nghe kỹ lại hết á, thì thấy chỉ có ánh sáng rồi. Mà muốn trở về ánh sáng là chỉ có tu ngày tu đêm tu chối chết thì mới gọi là trở về với ánh sáng. Còn bao nhiêu là tất cả những cái điều đi của mình, những cái đường đi mà ông thầy ông nói á, đều đúng hết, nhưng mình đi tới đâu là phải xét mình, xét mình trước là mình thấy được mình đi tới đâu, khỏi cần nhìn người khác, mình chỉ nhìn thấy mình thôi. Mình nói à tôi cũng làm như vậy nhưng mà tôi vẫn không có được cái điều gì, thì cái người kia nó cũng làm như vậy mà nó lòi nó nói ung tùm, thì cái chuyện của nó chứ không phải chuyện của mình. Chuyện của mình là mình thấy cái con đường của mình đi như thế nào, mà mình không có khép mình ngồi đó mình điêu luyện á, thì không bao giờ mình thấy được hết, tại mình bị lôi kéo bởi cái xu hướng. Tại vì mình có cái thói quen á, thích đi ra gặp nhiều người á, cho nên đâm ra mình dễ bị tác động với xung quanh. Bây giờ mình nghe cái này mới là thầy nói cái gì nè, nghe kỹ thật kỹ nha.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Con hơi không có hiểu rõ là con thấy theo sự quan sát của con đó, thì thường thường mấy bạn đạo nào mà tu không có thiền đường mà ở nhà thiền nhiều đó, lúc Phật tử như tiếng nhanh hơn và tiếng nhiều hơn, hèn in tướng hay là cái chị gì vợ của anh thò, mình thấy có phải là một cái khuynh hướng tự nhiên là trong cái đà tiến hóa mà ai cũng phải sẽ đi qua đó, tức là lúc đầu thì có thiền đường, sau thời gian thì là lúc đầu có thiền đường để mà người ta giống như kéo mình chút khuyến khích mình, sau thời gian đó thì mình tự nhiên mình có cái khuynh hướng phát tâm là mình sẽ giống như giải pháp thì trả pháp mình tới thiền đường nhưng mà mình kéo những người khác mới. Tại sao hai giai đoạn đó qua lần thứ ba, tức là mình nói ok tôi làm đủ cái phần tiền trả pháp của tôi rồi, bây giờ tôi ở nhà tôi tiến mà lên một cái bậc khác giống như cái năm khác, và lúc đó không phải là đóng góp hữu duyên nữa mà là đóng góp thật sự vô duyên và điểm quan, thì cái đó là những cái ít nhất còn thấy ít là ba cái etap đó là cái quá trình mà mọi người đều phải đi qua, đúng vậy không?
Đúng người vô duyên là mình phải thiền ở nhà, vô duyên không có hội, không có hội không có hẹn, nhưng mà ngày hôm nay mới làm hội ái hữu vô duyên là tại vì sao? Tại hồi đó tôi ra đây có những người muốn đóng góp cho người tị nạn thì làm cái hội, người ta mới có nơi chỗ cho người tị nạn, rồi bạn đạo mới bày ra cái cách hội hội với nhau để đưa tin trong một chuyến nghiệp. Hay là thứ bảy hay là có chỗ một tháng một lần, có chỗ hai tháng học một lần, một cái thiền chánh cổng của người ở nhà tôi không có hồi rồi đấy, là nó sẽ việc không có gì hết đó. Chánh mà chánh người ta đi học đạo trên kia, học đạo dưới này học gì được nữa, hết rồi nó phải đi lên trên kia, nó phải thiền ngày thiền đêm, nó phải giải quyết công chuyện tiền kiếp bao nhiêu kiếp nó phải giải quyết đó. Cho nên vô vi không phải là một cái hội để bành trướng thành một thế lực chính trị, không có. Cho nên phải tự tu tự tiến ở nhà. Một chủ nhật thứ bảy tới đây để chung vui chung bữa ăn gặp với nhau vui, chứ không phải tự tử. Tự đợi thứ bảy mà thiền là không có giá trị. Đêm dài để làm gì? Trong đêm dài để làm gì? Cho nên đêm dài mình phải tu. Vô vi là tu ở nhà.
Tới để cho
gặp
mặt bạn
đạo, gặp mặt cho vui, đưa tin vậy đây, đưa tin không có gì hết, chứ không phải tới đây học đạo đâu. Học đạo là mình tu mình thân như càng ngày càng học như ta nói, học cách khác thế nào thì tiến triển thì duyên nghiệp của mọi người là khác nhau. Vì để nó tu để cho kết quả cái ngày tới này vợ con nó phải đối phó làm sao, tình cảm nó làm sao, phải tu gấp để tới đó để giải tỏa cái nạn của gia đình, chứ không phải là khi tưởng như gia đình vậy là hay đâu, không có hay đâu. Rồi còn cái nạn nữa bỏ ở trên người ta đi, người ta nhận Phật sự, người ta nhận được rồi mới cứu độ người ta. Có nhiều chuyện ly kỳ lắm nhưng mà phải ở nhà tu, tức là cái tránh cái hội là tới để đưa tin với nhau thôi.
Vui vẻ,
à,
lâu lâu gặp mặt nhau,
à,
cũng như con một nhà.
Trường tới mà nói một tuần tôi tu lần, tôi gặp đạo là ai cũng chạy tới đâu dễ gì. Tôi tu lần, tu ngày tu đêm mà chưa được gì. Tôi tu tới bây giờ mà tôi phải ngồi cả đêm đến tới sáng. Không phải vậy, không phải tu, chết bỏ. Mình đã nguyện rồi chết bỏ. Không có dính dấp gì với ai hết. Lần lần không có dính dấp gì với ai hết, cái kỳ giờ vinh quang hết.
Rồi, bảo nói nha.
Đúng theo vô vi á thì thiền ở nhà cũng có hội hè gì hết đây, thì khi mà thầy mới qua đây á thì thầy cũng muốn giúp đỡ những người tị nạn, cho nên thầy mới khuyến khích ra lập ra mấy cái hội ái hữu vô vi để cho mình có một cái tổ chức mình hợp lễ nhau, mình đóng góp để mình giúp đỡ những người tị nạn. Thành ra cái nguồn gốc nó là như vậy. Cho nên bây giờ xem lại cái mục đích của cái hội vô vi, mà nói hội vô vi bên Pháp đi, thì lúc đầu cũng ghi cái mục đích như vậy để giúp đỡ những người tị nạn chứ không phải là để tu. Tu thì mình tu theo vô vi thì mình lại có pháp tự tu tự tiến, mình thiền ở nhà mình. Mình nói chính cống vô vi là ở nhà tu. Thầy nói rồi rồi đây lần lần nó cũng dẹp hết, không còn hội này hội kia nữa. Thì cái đó mình thấy trên nó cũng trên đà, thực tế nó cũng trên trên cái đà tới rồi, thì tại nếu mà mình không có người kế tiếp đó, thì mấy người cũ lớn tuổi đi rồi thì cũng không còn cái gì nữa hết trơn, tiền điện mọi gì nó cũng tiêu hết, mình ra chỉ còn cái pháp mà tự tu tự tiến ở nhà thôi, chứ không phải là mình mượn cái hội để mình bành trướng cái thế lực chính trị gì. Còn tu ở đâu phải đợi tới cuối tuần đi tới thiền đường mới tu, một ngày một tuần 7 ngày mà mình đợi tới cuối tuần mình mới tu rồi đâu có kịp, để tu ngày tu đêm nhé. Rồi Eli có gì thêm không?
Cái này thầy nói rất là cụ thể nha. Cái này em mới làm xong chắc cũng vài tuần nữa, các bạn đạo nghe nghe kỹ nha. Nghe kỹ cái clip này rất là hay, tại vì thầy nói rất là nhiều chuyện ở trong này. Sau này là không còn cái gì hết. Nhưng mà cái đó đúng thôi, cái đó là thực tế, ông Tư từ ban đầu đã nói rồi. Ông Tư từ ban đầu là đã phá cái chuyện mà không có thích những cái chuyện mà không có ủng hộ những cái chuyện hội hè đồ. Cái đó có gọi là đời. Thì tuy nhiên đời thì người ta cũng có một cái chỗ để người ta giao tiếp chứ, cái đó cũng đúng thôi, họ đưa tin mà, nhưng mà mình biết cái đó là đủ rồi, có nghĩa là cái chuyện đó để đưa tin, còn muốn hỏi với nhau để thiền thì cái đó cũng được, nhưng mà cái đó là chỉ hỗ trợ thêm một chút cho mình, cho nó coi cái xác này nó vui thôi. Thầy nói gặp nhau nó tay bắt mặt mừng, thầy có nói
Gì
cái đó.
năm một năm gặp nhau tay bắt mặt mừng cũng vui chứ ha, cái đó
Cái
là
này
gì về xác thì vui,
dạ
vui vì cái xác, còn vui vì cái hồn là chuyện khác ha.
còn cái tu á, tu đúng nghĩa chữ tu á là mình phải ngồi đó mình tu mới là đúng, tu để đạt cái sự thanh tịnh, là đạt cho cái phần hồn, thì muốn
À,
cái phần hồn nó đạt thanh tịnh thì cái xác nó phải yên, còn nếu mình tập trung với cái xác, có nghĩa là xác cho nó đi đây đi đó nó chạy lung tung, mà cái người đấy, cái người nào mà đi càng nhiều á, người đó không bao giờ tịnh được hết á, cái chân đi rồi làm sao mà tịnh được, cho nên đâm ra đó tu đúng nghĩa, nó chỉ tu đúng nghĩa là chỉ có ngồi tu đó để luyện cái luồng điển của mình nó mạnh lên, và có sự thanh tịnh nó mới trở về với mình, cái sự thanh nhẹ nó mới có. Còn nếu không á, thì mình cho cái xác thì mình sẽ làm những cái chuyện ở bên ngoài cho cái xác thôi. Bất cứ điều gì ở bên ngoài là cho cái xác. Không có nói là tôi tới chỗ đó để tôi được sửa tánh là cái đó đó dốc. Không thể nào tới một chỗ nào sửa tánh. Sửa tánh là mình phải luyện cái luồng điển cho mình nó nhẹ đi. Là nếu mình không có điều luyện cái Nam Mô Di Đà Phật, cái tánh không bao giờ sửa. Nó là cái Nam Mô Di Đà Phật không quan trọng, nó thầy đâu có đặt cái nặng cái quan trọng, cái đó là cái người đó không có biết vô vi là gì, chỉ có đăng ký cái tên thôi. Còn nói mà để tôi đi tới chỗ này tôi sửa cái tánh, rồi chồng tôi sửa cái tánh, rồi vợ tôi sửa cái tánh, là cái đó nó dốc, tự gạt mình thôi, không có ai sửa được cho ai, mình tự điêu luyện mà còn thấy khó sửa, huống chi là một cái chuyện mà mình đi chơi mà mình nói mình sửa tánh là cái đó nó dốc rồi, cho nên cái đó phải để ý chút xíu ha. Cái này là cho
nó
cái xác,
tự gạt mình thì đúng hơn.
cái là cho cái xác chứ không phải là cho cái hồn. Cái phần hồn là cần điêu luyện cái luồng điển cho nó nhẹ, thì phải cái niệm Phật và cái thân pháp bắt buộc, cái đó bắt buộc thôi. Hồi nãy thầy còn nói mình không tu chối chết
Để là giải quyết cái chuyện của chính mình.
truyền kiếp bao nhiêu kiếp mình đâu có hay đâu, thầy nói cái nạn trong gia đình nó phải giải tỏa hết, có những người có những cái nạn qua hết, có thể nó hết thì không có hết, có nghĩa là cũng đã đạt được một cái phần nào đó đầy đủ sung túc viên mãn trong cái gia đình. Tuy nhiên cái nạn trong gia đình không có nghĩa là không có nha, có phải xảy ra ít nhiều, có
Còn sống là còn nạn mà thầy nói nè.
còn á, chứ không phải nó không có đâu, nó tu tu này là nhà tôi không có gì hết, không có đâu, sẽ có những cái nhỏ hay ít nhiều do cái điều luyện của mình mà thôi. Nếu mình điều luyện càng nhiều thì cái sự thanh nhẹ nó về càng nhiều, thì cái sự may mắn nó về càng nhiều, còn nếu không thì nó vẫn như vậy thôi à, cái nạn nó vẫn phải tới hoài, nhẹ hay ít, nặng hay nhẹ thôi, chứ nói không có là không đúng. Cho nên nãy thầy nói đâu có gì hay đâu, cái nạn mà nó vẫn còn, cái nạn mà phải giải tỏa cái nạn trong gia đình, vợ chồng cũng là một cái nạn, có nghĩa là gặp nhau cứ cãi nhau sẹt sẹt lửa hoài đó, cũng là một cái nạn, cái đó có. Con cái nữa, có nhiều cái chuyện lắm, nhỏ nhiều ít thôi, chứ không nói không có là không có đúng. Nhưng mà nếu mình điêu luyện nhiều thì cái sự thanh nhẹ mình nhiều, cái sự thanh tịnh mình có, thì cái sự giải quyết nó nhẹ hơn và nó đi qua một cách nhẹ nhàng hơn. Còn nếu mà mình đi sọc 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 ngoài đường hoài, đi ra ngoài đường hoài thì làm sao mà cái nhà nạn trong nhà giải được? Anh nhà chưa xong mà chạy ra ngoài đường không thì sao mà giải được?
Vì cái luồng điển nó bị phân tán rồi. Thì nói mà khi mà cái luồng điển nó phân tán á, mình ngồi niệm Phật cũng khó lắm. Chứ không phải mình biết cái cách luyện niệm Phật là mình luyện được nha. Mình biết là vô phải luyện như vậy. Nhưng mà nếu ở trong ngày cái luồng điển mình nó bị phân tán như ngoài á, là mình vô ngồi đó là hồi nó cũng dắt mình đi rồi. Tại nó quen rồi.
Đó, cho
Thành
nên
ra
anh
khó Nam Mô liền. Trong mấy cái bài thơ thầy nói khó Nam Mô, bây giờ mình mới hiểu tại sao là khó Nam Mô. Tại mình hướng ngoại nó động quá, làm sao mình Nam Mô được. Nam Mô
mới
là phải tập trung, và khi không tập trung được nó dắt mình đi liền.
tại cái xác này nó thích 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 vui, phải nói là cái xác này thích vui lắm, nó gặp nhiều người nó vui,
Thì
phải nói là như vậy đó.
nó thích vui trong động loạn, nhưng mà bây giờ tại vì nó chưa vui trong thanh tịnh được, tại nó chưa có đạt cái thanh tịnh thì nó đâu có vui trong thanh tịnh được. Thầy hỏi làm sao vui trong thanh tịnh, mà chỉ có ông Phật ông mới vui trong thanh tịnh, tại ông có thanh tịnh. Còn cái người chưa có thanh tịnh này thì chỉ vui trong động loạn thôi chứ.
Cho nên cái này đó, mình nghe cái thầy nói cái này á, thật sự mà nó nói cái này cho cái trình độ thấp thôi nha. Tại vì không có thể nào thức tâm dễ đâu. Cái nào nói đi nói lại, nói đi nói lại chứ. Còn người thức tâm là hiểu liền. Người thức tâm hiểu liền. Em nói thật nha, cái này mình phải phân biệt ra cái trình độ khác nhau. Nếu mình thấp á, mình nói hoài nó cũng không hiểu. Ừ, mình sẽ lấy lý này lẽ nọ, mình làm theo cái chiều hướng của mình thôi. Đó, thì cái đó là nói thấp. Còn nếu mà mình nói mình thật sự mình nói chữ tu vô vi là nó khác rồi, là hiểu nhiều lắm, là thức tâm dễ sợ lắm. Hồi nãy thầy có nói đó, phải không? Tôi phải văn minh, nghe phải hiểu, chứ không văn minh mình không thông minh, tại vì mình còn lạc hậu cho nên mình không hiểu. Tại ông thầy ông nói hết rồi, cái này nói cho trình độ thấp, có nghĩa là ông thầy ông khuyến mình à phải như vậy như vậy như vậy đó, là cái đó là ông khuyến tu cho những người thấp. Còn cái chiều hướng là khác, còn chiều hướng là như ông đang đi thuyết giảng, tại vì bạn đạo là phải bài biện cho ông đi thuyết giảng chứ. Còn đặc biệt nhất là thuyết giảng cộng đồng. Dễ sợ lắm, từ từ vài tuần tới bạn đạo sẽ nghe những cái bài thuyết giảng cộng đồng, mình thấy rồi mới thấy là à có những cái phần thuyết giảng cộng đồng thật sự mà nói cái giá trị không có nhiều, cái hiệu quả cũng không có bao nhiêu. Cái người đi nghe những cái đó đa số là người lớn tuổi, người trẻ rất là ít. Tại vì người lớn tuổi họ mới rảnh họ mới đi nghe. Mà khi đi nghe đó họ đặt những câu hỏi đó rất là ít. Rồi mình tự đặt, bạn đạo tự đặt những cái câu hỏi, mà đa số là những câu hỏi về ấn chứng thôi. Đem ấn chứng ra hỏi qua chừng quá đất. Ấn chứng ở đâu mà qua chừng quá đất. Thấy đủ thứ hết rồi thầy phải giải theo cái chiều hướng của thầy. Ha, Môn Đi Châu đủ thứ hết. Nhưng mà thật sự mà nói cái đó nó không có được cái gì hết. Tại vì người ngoài á, ta nghe ta thấy ta dễ sợ hơn. Ta nói ồ thầy có huệ rồi, thấy Môn Đi Châu rồi. Mình đem cái đó giống như mình nhòe thiên hạ thôi. Cái thật sự cái thực chất nó không có đâu. Cái kết quả cuối cùng không có. Ông Phật ông cũng phải bài biện những cái đó. Nãy thầy có nói đó. Cái đầu
Nhưng mà
tiên nãy thầy có nói
dắt ông ra cộng đồng thì ông phải giảng cho sao vậy?
đó. Đó, tại vì á mình hiểu theo đời là phải bành trướng vô vi ra cho mọi người biết vô vi. Thật sự tu không cần cái đó. Tu mình tự động mình tu là cái người thức tâm á. Thật sự mà nói cái người mà nó khổ á, nó qua những cái sự nhồi quả, nó gặp cái pháp cái là nó nhào vô, là nó tự động nó đi kiếm à. Còn bây giờ mình trưng bày, mình đưa trước mặt nó, mình đưa mỗi ngày mình tác động vô nó dễ sợ lắm, không vô miếng nào. Không phải là đơn giản, khi mà nó đụng cái khổ rồi nó dễ dễ nói lắm. Cũng như một người mà đi nói tùm lum tùm la đó, là đi tới những cái hoàn cảnh khổ không à, toàn là người khổ không à, đưa toàn người nghèo người khổ không à, thì cái đó dễ vô. Tại vì người ta khổ quá, nghe cái đó là cái nó sáng sủa lên liền, là đem ánh sáng cho người ta đó, là nói à, cái pháp này nó tập đi cho nó có sức khỏe rồi sau này như thế này thế này thế này, thì cái đó dễ. Nếu mà người nào chịu đi như vậy là rất là dễ, dễ cảm hóa được chúng sanh. Là tại sao? Là tại vì toàn là cảm hóa những người nghèo. Nhớ những người ta có trình độ là khác à, người ta có đầy đủ hết rồi, ta đầy đủ hết rồi, muốn kêu người ta tu đâu có dễ, không có dễ đâu. Chỉ có ông Phật ông làm được điều đó thôi. Nhưng mà để ý thử những người đó là những người cái gốc cũng đặc biệt hơn những người khác. Và cái mục đích vô của những người đó cũng khác nhau nữa. Không có ai giống ai hết á. Những người mà có trình độ nhà trong cái thời điểm đó. Cho nên đâm ra đó, cái mà cộng đồng của thầy nói á, thì nói theo cái chiều hướng, có nghĩa là những cái điều gì mà thầy sẽ làm, những cái điều trước đó đó, trong cái thời gian đó thật sự không phải thầy làm, mà bạn đạo làm cho thầy đi ra trình diện vậy thôi, chứ thật sự cái hiệu quả không có nhiều hết. Em nhìn thấy những câu hỏi của mấy ông bà già không à, thì hỏi là sốc sốc nhiều hơn, hỏi chính trị nhiều hơn. Còn bạn đạo thì đưa ra toàn là ấn chứng không à. Ấn chứng là con ngồi con thấy con sức đi. À, con ngồi con thấy con sức đi rồi, con thấy gặp tiên rồi, thấy đủ thứ hết mà không nghe ai nói, con đi xuống con gặp Minh Dương hết, Minh Dương nói con cái này, Minh Dương nói con kia, kêu con sửa này sửa kia, không nghe nói.
Không dám.
Không nghe nói, ông nói à, con xuất đi con gặp Minh Dương Vương La con là con sai chỗ này con sửa, không nghe nói, toàn là thấy gặp tiên gặp Phật rồi, gặp quá trời gặp Mô Ni Châu đồ sức ào ào à đó. Cho nên cái đó là những cái mà nói thật, bây giờ nói thật cái đó là lý thuyết đã đem ra ma mị cho người ta, cho người ta thấy ờ pháp này là dữ dội lắm, phải có ấn chứng dữ vậy lắm cho người ta nhìn, như ta thấy sợ, nhưng mà thật sự người ta có tu không, cái điều đó mới là quan trọng. Cho nên cái pháp của mình á không cần làm gì hết, chỉ cần mình thực hành mỗi một đơn vị thực hành đứng đắn là mình thấy kết quả cho mình rồi, cái đó mình nói thật cho cái người kế bên, người ta thấy, người ta thấy cái đó chứ không phải là ta không thấy, là người ta thấy cái đó, người ta thấy rõ ràng là mình có cái hiệu quả gì đó, có một kết quả gì đó, cái đó nó thực tế hơn là đi làm lung tung. Mà cái đó là thật sự mà nói chỉ giới hạn ở trình độ đó mà thôi, thì có nghĩa là cái trình độ nó cứ lẩn quẩn cho đó hoài, nó không thể nào tiến xa hơn được, bởi vì nó chỉ hiểu tới đó mà thôi. Thì thầy ông chỉ nói cái này cho cái trình độ đó, có nghĩa là không thức tâm được, chỉ hiểu tới đó mà thôi, không thể nào giải quyết cao hơn được và xa hơn được, bởi vì cái trình độ tới đó à, bây giờ có làm cỡ nào thầy có nói cỡ nào người ta cũng tới đó thôi à, người ta không thể thay đổi được bởi vì cái trình độ nó tới đó thôi. Cho nên tu vi thầy nói là có mọi trình độ, nói rõ ràng, rất rõ ràng. Cho nên nếu mà mình được cái sự điêu luyện, nhất là những cái lời của Đức Thầy nói, nhất là khi mình điêu luyện cái luồng điển của mình ở nhà, mình điêu luyện mình thấy cái sự khó khăn của mình như thế nào, lục căn lục trần này nó khuyến rũ mình như thế nào, mình thấy rõ ràng nhất, không ai thấy rõ bằng mình hết. Còn mình không thấy là cái trình độ mình chỉ tới đó thôi à, mình không thấy là chỉ tới đó thôi, em dám chắc không thể nào đi xa hơn được, thì không thể nào nói nhiều hơn được. Rồi bắt đầu câu tiếp theo ha, cũng thế này cũng hay.
Ngày 22 tháng Giêng năm 1992, người chân tu và người xưng danh tu mà thiếu tu khác biệt ở chỗ nào? Đáp: thưa người chân tu thì lúc nào cũng vô quái ngại, tha thiết độ đời. Còn người xưng danh tu mà thiếu tu thì tánh nào tật nấy ôm ấp độc tài, tạo khuôn khổ, giam hãm phần hồn không lối thoát, khổ mà không hay, tưởng lầm là mình đã đắc đạo, bực tức và sân si vẫn còn dấy đầy trong tâm thức, giận vợ ghét con, chấp bạn, rốt cuộc lúc nhắm mắt ra đi cũng như người chưa tu, hắc bạch không phân minh nổi, trời sụp bất thường. Cho nên địa ngục dành sẵn cho những hành động đó có cơ hội học lại. Trong tình cảnh thiếu thốn đủ mọi mặt, chỉ có than khóc và tiếc uổng mà thôi. Kệ. Lúc sống làm người thiếu dũng tu, mập mờ ảo ảnh khó giải mù, sống không rõ đạo làm sao thức, tạo khổ buồn lo kết quả ngu. Ngày 25 tháng Giêng năm 1992, người chân tu được những gì may mắn hơn người thiếu tu? Thưa người chân tu không có hình thức bề ngoài, không gian dối chính mình, tức là không tự lường gạt nữa, càng ngày càng hiểu mình nhiều hơn, nhiên hậu mới rõ cơ hội ăn năn sám hối và tự sửa đổi tâm thân, hướng thượng hóa giải mọi sự trần trược bám víu trong tâm tư. Tâm tư dứt khoát ly phàm tánh sân si, thanh tịnh vui hòa với các giới, hạnh đức càng ngày càng sáng tỏ hơn, sống hòa với thanh quang sẵn có, vượt khỏi chấp mê, tâm thân ổn định.
Đó, bây giờ anh Bảo nói nha.
Nói vụ gì?
Hay á, cái này hay á.
Người chân tu mà người xưng danh tu mà thiếu tu hả?
Ừ.
Chân tu này nói là vô quá ngại, mà người mà xưng danh tu mà thiếu tu là tánh nào tật nấy, giam phần hồn khổ mà không hay, giận vợ ghét con, thì cũng như người không tu hắc bạch không có phân minh, không có sáng suốt, thì địa ngục dành cho cái hoàn cảnh để cho học lại. Còn chân tu thì không hình thức bề ngoài, không gian dối, không tự lường gạt mình, không có xảo trá với chính mình, thì mới tự sửa tâm thân được. Lúc đó mình mới dễ thức tâm mà tự sửa tâm thân, những đức càng ngày càng sáng tỏ hơn.
Hay ha. Chân tu cũng như em nói, đi tới cái phần mình ghi chữ tu á, mình nói chữ tu á là nó khó lắm á, chỉ đặt tới chữ tu thôi chứ đừng nói chân tu. Khi mà chân tu rồi là phải có ánh sáng chắc chắn, tại vì khi đó cái tánh mê chấp không còn, cái tánh sân si phàm tánh không có, là cái sự thanh tịnh nó phải về tới đó thôi, về với cái người đó thôi, thì họ làm việc vô quái ngại. Cái người mà không còn mê chấp, không còn cái tánh sân si, không còn cái tánh phàm nữa đó, thì chắc chắn là cái người đó là phải có ánh sáng. Tại ánh sáng mới giải quyết tất cả, có nghĩa là cái người đó sáng choang là thấy hết, cứu được cửu huyền thất tổ, từ tâm tâm tương ứng cũng được, hồn vía tương hội. Chắc chắn những người này là những người phải thực hành một cách rất là nghiêm chỉnh mới đi tới cái chân tu này. Còn mà mình tự tu á, mình nói mình tự là mình là người tu á, mà thiếu tu á là nó khác biệt chứ. Có sự khác biệt, tại cái tánh mình đâu có sửa được đâu, mình còn buồn giận mà, còn ghen ghét mà, còn so đo mà, còn cống cao ngạo mạn mà, có
Mà
đó.
trên đường tu thì đang sửa rồi chưa sửa hết,
Thì đó, thì nó chưa có ánh sáng thì nó sửa, nó trên đường còn nó
trên
sáng rồi nó sửa hết rồi.
đường đang trên đường đi cũng như đang đi trong cái đường hầm tăm tối vậy, chờ bình minh sáng lạng, mà bây giờ chưa tới ra khỏi đường hầm thì sao thấy bình minh được.
À, cho nên nó vẫn còn tối á. Tại sao mình, thầy nói một cái ánh sáng chiếu vô cái chỗ tối là tự nhiên chỗ nó sáng hết rồi. Có nghĩa là cái chỗ đó nó làm cho mình sáng suốt, tất cả mọi việc gì xảy ra mình cũng giải quyết một cách rất là rõ ràng và trong cái minh bạch. Mình không có được gian dối nữa. Những người đó là những người rất là chân chánh. Có nghĩa là những cái lời nói họ nói ra, họ không quan trọng cái bề ngoài, nhưng mà họ rất là rõ ràng và họ nói cái gì là đúng cái đó. Họ không bao giờ họ nói chệch chọt và
Cái
không
đó
có
là
gạt.
đạt rồi đúng không?
Đó là cái người có ánh sáng, trở về với ánh sáng.
Có ánh sáng là thành đạt rồi.
Thì đó, cho nên năm ra mới gọi là chân tu.
Thì không, nghĩa là họ nhờ cái chân thành cho họ mới là đạt ánh sáng, nghĩa là họ tu mà đúng theo con đường của người tu phải tu á, thì họ mới đi đạt cái ánh sáng. Nó kêu bằng chân hành ở trong trong một cái tám này cũng dùng cái chữ này nhiều lắm, chân hành á, là mình hành như thế nào để đi tới được cái đạt được cái ánh sáng. Tại đạt ánh sáng đó là mình đã thành đạt rồi, nghĩa là lúc đó cái gì nó cũng mở hết được à. Mình
Cho nên
thấy nhiều chuyện chứ nếu mà mình nó mở được một cái là mấy kia nó mở hết à.
tự động, cái đó tự động hết. Cho nên là nãy thầy có nói, nếu mà mình tu đó mà mình còn giận người này, giận người kia, giận vợ, ghét con, chấp bạn đó, là cuối
Thì
cùng
bây
mình
giờ
đi ra. Đi ra thì sao?
nếu mà giận á, mà nó phải đi tới bớt giận á, thì nó cũng đang trên con đường đi. Còn nếu mà giận năm này sang năm nọ mà nó cũng giận như vậy hay là giận hơn nữa thì cái đó là không phải là chân hành, là mình hành không có đúng, không có đúng như cái gì mà cái pháp chỉ dẫn cho mình đó, là mình thiếu đủ thứ hết, thiếu niệm Phật, thiếu cái gì đủ, đủ thứ chuyện, mình lo mình hướng ngoại không có hướng nội, không có lưu gì thanh tịnh, thì đương nhiên là những cái đó nó không có giảm. Trên nguyên tắc đó là mình đi từ động tới tịnh, là những cái gì mà mình còn cũng như giận hờn buồn tuổi ban đầu thì nó có, nhưng mà mình tu một thời gian đó, nó phải giảm mới là mình đi đúng đường. Còn nếu mà nó gia tăng hay là nó đứng yên tại chỗ là mình đi không có đúng chiều à.
Tại sao nó gia tăng?
Nó gia tăng này càng ngày nó càng đi xuống, nó kẹt thêm
Là
động loạn,
tại sao nó gia tăng?
tại vì nó hành không đúng pháp. cái
Đúng
pháp á,
rồi.
cái pháp á, thầy nói không phải là hành mấy cái pháp rồi pháp luân thiền định niệm Phật không nha, cái pháp á, là ở trong này trùng này từng báo phát triển viên năng, thầy có nói này, là nếu mà mình rước trượt thay vì giải trượt á, là cái đó mình hành không có đúng pháp. Mà nếu mà mình ban đêm mình hành cái pháp thì mình lúc đó mình khí trượt vô thanh, mà ban ngày á mình rước trượt thay vì mình giải trượt á, là mình hành không có đúng pháp, không có đúng với cái đường lối của cái pháp môn mình. Đường lối của pháp môn mình á, nó có mấy cái pháp mình phải hành, và những cái cách sống của mình, cái cách mà sống cư xử với mình hàng ngày, mình phải sống như thế nào mình mới hành đúng pháp. Còn bây giờ tối mình hành thiền nhưng mà ban ngày mình hành không có đúng pháp, như là mình lo mình hướng ngoại, mình động loạn, mình rước trượt thị phi, rước trượt đó là mình hành không có đúng pháp. Bây giờ mới mở mắt thêm chút xíu, ở đó mình tưởng hành đúng pháp là chỉ hành ba pháp với niệm Phật thôi, đâu phải vậy. Cách sống của mình nữa quan trọng chứ. Bây giờ nếu mà mình cho mình cái pháp hay thì hay, cứ trượt vô thanh tối mình hành được một chút, mà ban ngày mình đi làm ngược là hết trơn, cái pháp nó làm chi mất công. mất công tốn gì giờ.
Cho nên ông thầy ông mới nói đó, mình có cái tâm pháp và cái thân pháp, mà nếu mình có cái thời gian rảnh, cái niệm Phật quan trọng lắm. Cái niệm Phật là cái sửa tâm sửa tánh nhiều nhất. Cái niệm Phật nó giúp cho mình sửa tâm sửa tánh luôn á, chứ không phải là nói là sửa tâm không đâu, không phải là điều chỉnh không cái luồng điển, mà nó sửa tánh luôn á. Cái niệm Phật đó, tại vì mình bắt cái thằng này làm, bắt cái thằng dưới này nó làm, cái đó là
Nhưng
cái khó nhất á.
mà khó là tại vì mình chưa có luyện cho nó đi tới cái thường niệm được, mà trong những lúc mà mình không niệm á, là những cái lúc đó mình bị rước trượt.
Chút xíu nữa mình sẽ đi tới cái đó, chút xíu mình sẽ nói thêm ha. Thì cái phần ở đây thầy nói đó, những người chân tu thì được những may mắn gì? Nãy anh bảo có nghe không? Người chân tu được những gì may mắn hơn người thiếu tu?
Rồi, đi nói đi.
Có nghĩa là cái người chân tu á, họ hướng thượng hoài, tại vì khi họ đạt tới ánh sáng là họ không thể nào hướng hạ, cái đó bắt buộc. Không thể nào hướng hạ hết á. Cho nên tại sao á, mình nghe mình nói hướng thượng, thật sự không phải dễ hướng thượng đâu. Khi mình đặt tên sáng là cái đó nó bắt buộc nó phải đi lên, không thể nào nó hướng xuống hết á. Cho nên khi mà đặt tên sáng rồi là tất cả những cái gì trần trượt nó giải hết. Cho nên
Nghe
thầy
đâu
mới nói,
đâu có bị trì kéo nữa.
cho nên ánh sáng tới là bóng tối phải lui là vậy đó. Là có nghĩa là ánh sáng nó tới là nó chiếu hết, chiếu tất cả những cái sự tối tăm của mình là nó giải hết cho mình. Cho nên người chân tu á, thì cái sự may mắn của họ là tại vì cái tâm thân họ thay đổi được rồi, tự sửa đổi rồi, tự ăn năn sám hối nha. Cái có chữ ăn năn sám hối đó nha, ăn năn sám hối và tự sửa đổi tâm thân đó. Cái người chân tu nó như vậy đó.
Buộc rồi, tại vì nếu mình thức tâm mà mình không ăn năn sám hối mình đâu có sửa được.
Mà khi mà mình đạt tới cái điều đó rồi á, thì mới gọi là cái người chân tu. Còn không thì mình vẫn trên con đường mình sửa sửa tập tành sửa tánh thôi, chứ còn thật sự mà nói sửa thật sự thì nó không có. Là tại vì cái sự giận hờn nó vẫn còn dai dẳng. Có những người giận giận từ năm này qua năm kia, năm sáu năm vẫn còn giận, tới bây giờ nó cũng còn giận, không biết giận gì mà giận hoài tự nhiên vậy đó. Rồi nó cũng nói nó tu nó cũng điển nhiều lắm mà nó cũng giận hoài, nó giận 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 hoài vậy đó.
Điển nó có điển trượt điển thanh,
Cho nên cứ nói ra là hãy điển không, mà nói ra là điển không, nhưng
đủ
mà
lại
cái tánh trần trượt rất là nhiều, là chỗ là giận hoài, giận 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 hoài
ta
vậy đó.
là sống là phải có điển, không ai cũng có điển nhưng mà trượt hay thanh thôi.
Cho nên cái cân xứng nó không có, cái cân xứng nó không có, như như từng rồi em nói đó, con tu hoài mà vía nó không sức mà hồn nó không đi. Tu hoài mà vía không sức mà hồn cũng không đi.
Tu sai.
Cho nên cái đó là không phải là đơn giản ha. Cái đó là một cái chuyện mà đi tới ánh sáng là không có dễ đâu. Cho nên thầy nói mà khi mà nó lập lại trật tự được rồi thì tự nhiên ánh sáng nó tới. À, mà mình không thấy ánh sáng là thấy đúng rồi đó, đúng điên sai rồi đó.
Bây giờ muốn đi tới mà nó lập lại trật tự được rồi á, thì bây giờ trước hết là phải đi đúng chiều, tại vì nó có hai chiều, một chiều đi đi lên một chiều đi xuống. Chiều đi xuống á là hướng ngoại rồi nó đi tới hướng nhà, nó lôi mình đi xuống hướng nhà. Còn chiều đi lên á trước hết là phải hướng nội rồi nó mới hướng thượng, nó hai cái chiều khác nhau. Mà bây giờ mình chưa có đổi chiều được á thì bao giờ mình mới đi tới ánh sáng được, phải đi từ từ chứ, đâu phải đi đúng cái là tới ánh sáng liền đâu, là mình phải đổi chiều trước, chấp nhận đổi chiều.
Cho nên ông Phật á, ông giảng cái gì cũng vậy, nếu mà nghe kỹ á, nó rõ ràng, nó có nhiều trình độ lắm. Như trình độ nào? Trình độ cho những cái sơ căn, có nghĩa là làm cho nó làm ì ạch đó. Còn có trình độ khác là ông khuyên ở một cái giới khác cao hơn. Cho nên tùy theo cái trình độ của mình thôi, chứ không có thể nào mà mình theo cái những cái lời 100% lời thầy nói, tại ông không có phân ra, ông có phân ra. Nhưng mà mình nghe đó thì mình sẽ nghiên cứu kỹ thì mình sẽ thấy, mình nghe ông thầy nói thì mình sẽ nghiên cứu kỹ, mình thấy là à cái đó thầy nói ở cái trình độ đó. Như thầy nói thôi đừng có đi lung tung ha, như nãy không có hỏi không có hè là thầy nói cho cái trình độ thấp. Là tại sao? Là tại vì cái trình độ đó người ta chỉ hiểu tới đó, là người ta cần phải đi tới đó mới được, không đi đó là ai làm chuyện này ai làm chuyện kia, ai tổ chức chuyện này ai tổ chức chuyện kia. Thì tiếp tục là cái câu này đó, là thầy nói là không cần có hỏi có hè gì hết, tại cái đó là cho đời thôi. Thì cái đó đó là cho cái trình độ thấp thôi, tại họ mới vào. Họ mới vào có nghĩa là không phải là mới vào tu, mà cái đó là cái trình độ mới bước vào hiểu được vô vi là như thế nào thôi. Dù có bao nhiêu năm mình không nói, nhưng mà khi mình hiểu được á thì mình sẽ thấy là à tại vì còn hiểu ở cái trình độ này thì thầy phải nói ở cái trình độ này, còn cái những cái trình độ cao hơn là thầy nói cái kiểu khác này. Từ từ mình sẽ nghe, từ từ mình sẽ nghe. Tại sao Đức thầy nói tao quên khói óc và quên bộ ruột? Bây giờ mình nghe ha.
Xin thật cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi có cơ hội cùng đồng bào nơi đây. Chúng ta là một sinh linh tại vũ trụ, có duyên là mới có tai họa. Tất cả huynh đệ tỷ muội trong cả khôn vũ trụ này sống trong nguyên lý hơi thở của nguyên khí cả khôn vũ trụ và sống. Sức mạnh của chúng ta là vô cùng. Sức mạnh của chúng ta từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, từ đại thanh tịnh mà ra, chứ không phải từ động loạn mà ra. Nếu động loạn mà ra thì khoa học hiện nay nó có thể chỉ chúng ta ra được rồi. Mỗi một người nam phụ lão âu có hiện hiện trong căn phòng này có thể đóng góp 100 tỷ tiền ô, nhưng mà không có người nào có thể chỉ chúng ta ra được. Khi quý vị muốn hiểu được sức khỏe của quý vị thì quý vị phải hiểu rõ vị trí của quý vị. Vị trí của quý vị là không phải đơn giản như quý vị nghĩ. Sự hiện diện của quý vị là thế gian không có ai có thể chê quý vị được. Mỗi người mắt mũi tai miệng nhưng mà khác nhau, không có giống anh hai anh ba nhìn ra khác nhau. Mà ý chí là vô cùng, không có người nào phục người nào hết. Nhưng mà quên đi, quên có hai cái quan trọng: quên khối óc và quên bộ ruột. Chúng ta có khối óc, mà chúng ta là sự người sáng suốt, hòa tan với cả càn khôn vũ trụ, mọi trạng thái hình thành. Cho nên chúng ta có cái óc, chúng ta đang điều khiển cái óc, mà quên cái óc. Cái óc đi hướng hạ, tranh chấp, đua đòi. Quên óc, mà cái óc hướng thượng mới tìm về nguồn cội, mới thấy rõ ta từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Cho nên
đó, tại sao nói chúng ta quên khối óc, quên bộ ruột?
Cái khối óc là nó, mình sống là con người ta sống là nhờ cái khối óc nó điều khiển tất cả. Mà khối óc á, thì nó có cũng đi, nãy mình nói nó có hai hướng đi. Một cái hướng là hướng hạ. Hướng hạ là nó tranh chấp, nó động loạn đủ thứ hết trơn. Nhưng óc hướng thượng nó tìm về nguồn cội thì nó thanh nhẹ. Mình ra đây thì nói rõ ràng cái hướng, mình hướng về cái gì, nghe không? Một mình có quyền, cái óc của mình có quyền quyết định hướng hạ hay là hướng thượng. Thì bây giờ mình muốn hướng thượng thì mình phải hướng nội trước, rồi mình mới hướng thượng được, mình mới gom cái điểm mình đưa lên trên được. Còn bây giờ mình hướng ngoại á là đương nhiên mình sẽ bị hướng hạ, là tại vì nó kéo mình xuống. Mình hướng ra ngoài là nó động loạn, nó lôi cuốn mình, nó trì kéo mình đi xuống dưới. Thành ra hướng ngoại là sẽ đi tới hướng nào, mà hướng nội thì mới có cơ hội đi tới hướng gì. Còn quên khối óc mà quên bộ ruột. Tại bộ ruột của mình đó, là nó cung cấp cái điện năng cho khối óc. Mà nếu mà mình ăn, trong này thầy cũng có nói, nhưng mà thầy có giảng mấy chỗ khác, mình ăn vô mà mình ăn mất trật tự, ăn uống mất trật tự, mình ăn đồ trần trược thì nó sẽ cung cấp cái điện năng không có tốt cho cái khối óc của mình, nó không có được thanh nhẹ. Còn nếu mà mình biết lo cho bộ ruột đó, thì mình phải lo cái sở di trú của mình nó không có cho vô bậy bạ, thì lúc đó cái ruột nó đỡ mệt hơn, thì nó hấp thụ cái điện năng tốt thì nó đưa lên cho cái khối óc, thì khối óc cũng sẽ được sáng suốt hơn.
Thức ăn quan trọng lắm, thức ăn rất là quan trọng. Đối với người mà ăn những cái đồ thanh nhẹ đó thì cũng nên lưu ý nhiều vào buổi tối á, sau 6 giờ tối là bắt đầu cái cơ thể nó đầu nó xuống độ. Khi đó nó dễ làm cho mình bị những cái phần đau bụng. Có nhiều người không hiểu, cái nói Elisa bị ngộ độc, đâu không phải đâu. Phải coi lại, thực sự mà nói đó, cái phần đồ ăn mình rửa sạch sẽ, nhất là ở Việt Nam rửa sạch sẽ là quan trọng. Nhưng mà cái phần do là do mình ăn đồ chay, đồ thanh nhẹ nhiều đó, cho nên nó rất là nhiều cái hàn khí, nên buổi tối đó tại sao nó hay bị đau bụng. Rồi cái mình tưởng là bị ngộ độc, mà ngày nào cũng ngộ độc cũng không có đúng. Đó là do cái bụng nó yếu á, thì phải có chút xíu gừng, nhưng mà đừng có quá nhiều. Cái gì cũng vậy á, nó nhiều quá thì đâm ra nó bị bón. Cho nên đâm ra cái đồ ăn cũng quan trọng lắm, phải cân đối. Và có những cái thức ăn mình có thể hợp và không hợp cho những người ăn chay nữa nha. Có những cái chất mình không có ăn được, những chất béo, những cái chất mà nó dai rồi đó, những cái đồ đó đó. Cho nên thầy kêu là đừng có ăn đồ chiên xào nhiều quá, đó là như vậy đó. Nhưng mà đó, người ăn chay đó phải ăn rất là cẩn thận nha, nhất là ăn những cái đồ có dương khí nhiều thì nó bớt đi cái phần đó vào buổi tối. Nhưng mà
chay,
lắm
chay nó khổ cực hơn ha.
Ăn chay nó khó hơn nha. Tại sao? Là tại vì cái cơ thể đó nó không có, nó dễ hấp thụ lắm, nó dễ hấp thụ thức, nhất là thức ăn mà nó quá mạnh, nó vô nó cũng làm cho cái bao tử có chuyện, nhất là bao tử yếu. Rồi nếu mà ăn mà những cái uống thuốc, những cái thuốc nào mà nó không có, nó đặc trị đó, nó vô nó cũng đụng tới bao tử nữa đó,
Dễ dị ứng lắm à.
dễ dị ứng và dễ sưng. Nói chung là nó có nhiều cái trường hợp lắm. Ăn chay tại nó hấp thụ thức, cái hấp thụ thuốc và thức ăn nó mạnh lắm, tại
Tại
vì
nó
nhẹ đó.
hấp thụ nhanh quá nên thuốc vô nó tác động lẹ quá nên bị dị ứng luôn.
Dẫn liền á, cho nên đâm ra cái đường người ăn chay phải cẩn thận nhiều lắm nha. Tại em biết có nhiều bạn đạo nhắn cho em cũng hỏi gì đó, hỏi tại sao mà ăn chay mà hay bị cái này bị cái kia, là cái đó là do cái điều, cái thức ăn của mình không có theo dõi nhiều và không có kiểm tra nhiều á, nó cũng dễ bị những cái trường hợp đó. Nhưng mà em thì em hay hỏi bác sĩ, ví dụ như em được cái gì không được cái gì thì bác sĩ cũng nói. Cho nên đâm ra cái thức ăn nó cũng quan trọng lắm. Người ăn mặn thì dễ hơn nha, thật sự mà người ăn mặn mạnh hơn. Là tại vì
Có lợi, có
cái lợi
lợi
được cái đó, cái tại vì cái thịt cá rồi đó, thịt cá thì nó có cái kháng thể mạnh hơn, làm
á.
nó bao bao nhiều lắm rồi, nó bao cái bao tử nhiều lắm rồi, nhưng mà nó dơ nhiều hơn. Nếu mà
Về
phải xúc
cái
dơ
xác ít, ít lúc lúc đầu thì nó ít bị uống thuốc, rồi giờ nó ít bị có chuyện hơn nha.
nó không có, cũng như một cái liều đó đó cho cái người ăn chay, một cái liều đó mà cho người ăn mặn đó, là cái người ăn mặn nó không suy nghĩ gì cho nên, mà người ăn chay nó vô nó hấp thụ liền. Cho nên năm đó nó, cái người ăn chay cái thức ăn á, với lại cái thuốc á, phải cẩn thận lắm, cái liều cũng nào cũng phải nhẹ hơn cái người ăn mặn. Mà điếu đùng cung với cái liều của người ăn mặn là người ăn chay bị quật liền cái liền, tại nó mạnh á, nó mạnh lắm, người ăn chay làm không nổi. Dễ
Vậy đó,
dị
theo ly thì dạng mặn nha.
ứng. Cho nên người ăn chay phải cẩn thận nha, ăn cho nó đúng và điều hòa và cân đối cái thức ăn của mình. Cho nên như là cái những cái gia vị mà cay rồi đó, những cái đó quan trọng lắm, nó làm nó cũng phá dữ lắm á. Ăn không có nhiều gia vị mới đúng, nếu mà ăn nhiều cái gia vị là dễ bị dị ứng lắm nha. Đó, cho nên đâm ra người nào mà hễ những cái bệnh đó đó thì nên hỏi bác sĩ nha. Nhưng mà em biết là phải điều chỉnh cái thức ăn không có đúng,
Đau bụng hoài đó là phải coi chừng á.
coi chừng, kiểm tra lại đàng hoàng, coi đi hết, kiểm hết nội soi, tất cả những cái điều đó phải có.
Nhưng phải coi mình ăn cái gì, tại vì thường 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 nó đau bụng hay đau ban đêm lắm.
Sau 18 giờ là nó dễ chuyện đó, dễ
Là
kiếm
ban
chuyện.
đêm á, tối hay bị đau bụng lắm, mà phải coi mình ăn cái gì. Ăn đồ sống, đồ khó tiêu, đồ gì đó phải coi chừng.
Cho nên bữa tối là cẩn thận. Cho nên tại sao thầy nói tôi ăn riết còn có một buổi à, không có ăn bữa tối.
Buổi tối nó nguy hiểm à.
Bữa tối nó dễ kiếm chuyện lắm, cho nên đâm ra đó. Mà thầy là tại ăn mặn chứ thầy không ăn chay, ăn chay lúc tu thôi, cái lúc mới bắt đầu vô tu thôi, chứ sau này thầy cũng có ăn mặn, thầy có nói mà.
Thỉnh thoảng chứ không phải là ngày nào thầy cũng ăn mặn, tùy người ta cho ăn gì. Mà thầy ở nhà thì cũng cho ăn chay thôi, chứ ra ngoài thì cũng có ăn mặn.
Tiếp tục. Hành động trong sáng suốt từ bi bác ái là thiền. Bây giờ mình nghe
Thì hành động chúng ta làm cái gì ở thế gian họ dùng là thằng đó là địa tiên, nhưng mà cái tâm nó là Phật, thì tự nhiên các bạn sẽ tiến thẳng về sự thanh cao. Tu không phải thiền mới tu, làm cũng là thiền, nói chuyện cũng là thiền, nhưng mà phải nuôi dưỡng cái tâm tư sáng suốt, từ bi cởi mở, thì tự nhiên cái đó cũng là thiền hết. Cho nên các bạn đừng có nói tôi bận cái áo tràng tôi mới thiền, tôi thắp cái nhang tôi mới thiền, thì gõ chuông gõ mõ kêu bằng thiền. Không phải. Hành động trong sáng suốt từ bi bác ái là thiền, chứ đừng có vì tư lợi lợi dụng đó không phải thiền đâu. Không phải ngồi một đống đó là thiền nữa. Ngồi một đống là tập cho những người sơ bộ để nó chỉnh đốn một phần chậm tiến ở bên trong. Rồi sau này mà nó bắt được cái điển thì nó làm nhiều việc, chứ không phải làm chút đó thôi. Không phải tới giờ thiền tôi mới thiền, đứng đó cũng thiền, nói chuyện cũng thiền, mắt mở cũng thiền, tai nghe cũng thiền. Là phần thanh điển mình có sẵn, mình mới thu hút cái trượt điển và mình hóa giải cái trượt điển đó biến về thanh. Bất cứ ở góc nào, đông nam, tây tây nam, đông bắc, tây bắc, trời đất, mười phương đều được xuyên qua sự thanh điển của chúng ta. Và chúng ta sẽ mở cho họ tiến từ trượt tiến tới thanh. Mà khi mà chúng ta ngộ được cái thanh, chúng ta càng thanh thêm. Cho nên nó bảo đảm cho cái đường tu các bạn.
Cái này không phải dễ nha, nghe kỹ không phải dễ.
Nghe kỹ thì ông nói là tứ thông bát đạt rồi.
Ông nói ổng á.
Đó, thì ông nói ổng mới có tứ không bát đạt, chứ mình sao tứ không bát đạt. Thì ổng có thanh điển sẵn rồi, bất cứ cái trược điển gì đem tới vô ổng hóa giải, ổng giúp cho người ta hóa giải từ trược tới thanh. Như là bất cứ nơi nào nơi đông nam tây nam đông bắc tây bắc gì hướng nào tới ổng cũng hút được hết trơn á. Thì ổng đứng ở đó ổng làm gì mà ổng cũng như ổng thiền, ổng có thanh điển sẵn rồi. Mà muốn gây dựng cái thanh điển mà có sẵn gì đâu phải dễ, có kho thanh điển đâu phải dễ, phải không? Thì đó, đứng cũng ngồi, thiền cũng ngồi, chứ không phải là gì lúc nào cũng tâm từ bi bác ái hết trơn. Trong là hành động trong sáng suốt từ bi bác ái đó, cởi mở là ông Phật đó.
Đó, cho nên đâm ra đó, tại sao mà mình nghe đó, mà mình nếu mà mình ngồi mình phân tích kỹ á, là ông thấy ông nói ổng không à, ông nói giống như nói mình vậy đó, ông nói là đâu có gì đâu, không có gì hết á, hành động của bạn là địa tiên, tâm làm bạn là tâm Phật, à, ông nói
Tâm
vậy đó,
cái bạn đó mà nguy hiểm á
à, ông nói tâm bạn là tâm Phật, các bạn
đó.
tiến thẳng về sự thanh cao, ông nói nghe là mình khoái rồi, mình nghe là mình của mình rồi đó, nhưng mà
Bây
nghe
giờ
kỹ nè.
mình phải làm cái cuốn từ điển, khi mà nãy thầy nói chuyện bạn á, để đỡ lại lành
Đó,
thầy.
thầy nói thêm nữa nè, nuôi dưỡng tâm từ bi sáng suốt, cởi mở, tự nhiên, nó là thiền. À, còn thấy hành động trong sáng suốt từ bi bác ái là thiền. Thật sự mà nói á, cái bài này là đó, nãy em có nói là tại sao thầy nói thấp và nói cao, cái này là nói cao nè, nói cao là khi ông đặt như ổng á, là những cái điều này là cái điều mình phải hiểu là à, mình có thanh điển rồi mình mới làm được. Mà mình quên là ông thầy ông nói như vậy là ông cho mình cái hành trang đó, chứ không phải là ờ tôi có thanh điển rồi bây giờ tôi hành động sáng suốt từ bi bác ái, trong khi đó nhà vợ mình cũng đang giận vậy đó. Hai cái này nó không có giống, nó không có cân xứng.
Hành động địa tiên mà ông đã có cái tâm Phật rồi.
hành động hành động địa tiên này là trong này là của tim thân cha, cái này
Đúng
của
rồi.
thượng đế giảng chân lý nói về cái này.
Mình làm chuyện ở thế gian nhưng mà cái tâm vẫn là tâm Phật. Thì giờ mình sửa lại đi chỗ nào mà thêm thầy nói bạn phải coi chừng coi phải ổng không
Cũng như từ
đúng.
năm 72 đến năm bắt đầu vô năm đầu năm 88 á, thầy vẫn còn dạ vẫn còn phân biệt cái phần địa thiên. Thì khi đó người ta mới đặt câu hỏi cho ông Thượng Đế là tại sao mà ông thầy mình á là phân biệt địa thiên là thấp. Cái thầy mới ông Kim Thân Cha, ông Phật, ông Thượng Đế ông mới nói vậy nè. Ông nói thầy kêu bằng Lương Sĩ Hằng hay là kêu bằng Tam Tám gì ta? Cái lúc đó em quên mất, là kêu là thầy của tụi con á là tâm Phật nhưng mà nó vẫn làm việc địa tiên đó, là cho nên thầy mới nói từ đây, thầy mới nói bắt đầu từ đó ông mới nghe, ông mới nói là tâm Phật nhưng mà hành động là địa tiên, cái làm việc đời là làm cho địa tiên, còn tâm vẫn là tâm Phật, là nói ông thầy đó. Rồi sau đó ông lấy cái câu đó ra, ông đem ra ông nói cho mấy người khác nghe đó, hiểu không? Thì đó thầy mới nói nè, các bạn đó là địa tiên, các bạn là hành động là địa tiên nhưng mà tâm các bạn là tâm Phật đó.
Các bạn đâu có được nói thầy.
À, cho nên đâm ra đó, khi mà thầy nói như vậy đó, mình sẽ hiểu được rõ ràng thầy nói là lúc nào cũng vậy đó, giải hết cho cái trược điển và nó về phải thanh. Và cái lúc đó là tứ thông bát đạt, thấy rõ ràng mười phương mà.
Ủa, tứ thông bát đạt rõ ràng.
Cho nên đâm ra đó, khi mà thầy nói ở một cái trình độ đó thấp thì nó khác. Thấp là mà khuyên mình ở cái trình độ này, trình độ này, trình độ này, à, phải làm vậy vậy, à, không có làm những cái chuyện đời nữa, à, bây giờ không có cần làm gì hết, mai mốt nó dẹp hết, mai mốt còn dẹp nữa nha, còn dẹp nhiều dẹp, cái dẹp lắm. Từ từ trong cái clip ở Môn Khê Anh thầy có nói rất là rõ ràng, khi
Dẹp hết à. Mấy
dẹp
cái
hết
tổ chức là dẹp hết à. Trở về đường lối công tư à.
thì cái đó cũng mấy còn bao lâu, chắc cũng còn lâu lắm ạ.
Năm nữa thì cũng bắt đầu yếu rồi.
Thì cho nên đâm ra đó, khi
Tuổi tác
mà
thì đấy.
ông Phật mà ông nói cái điều gì đó là mình phải nghe kỹ coi ông nói cho cái trình độ nào. Ví dụ trình độ thấp thì ông sẽ khuyên ở góc độ đó, ở cái thời của ông thì ông kêu ở đi đại hội thì tay bắt mặt mừng anh em đồ, gặp nhau cũng vui vẻ ha. Rồi
Được.
nói chung là
Ông có tới sao ông độ được, tôi
ông
gom lại
xây dựng.
để ông hốt ráng một lượt, chứ ông đi mỗi nơi mệt quá, năm trăm lần để tụ họp tới để cho ông
Rồi.
làm gì.
Nói chung là mình cũng biết là ở những cái góc độ mà khi có ông thầy thì ông sẽ làm những cái phần đó là cái chuyện rất bình thường. Đối với em rất bình thường là tại vì ở ông Phật thì ai kêu gì làm đó và làm thì phải theo cái chiều hướng đó. Thì mình biết chắc chắn là như vậy thì ông sẽ nói theo cái chiều hướng đó.
Nhưng mà
Còn cái tu.
cũng cần thiết chứ, tại vì lúc mà thầy còn ổng mỗi năm gặp ổng đã được lần cũng đỡ lắm.
Chập lần sửa tánh không?
Nói về để có cái trớn chút chứ chuẩn bị mất
Gì hả? Vậy
trớn
rồi về nhà có giận vợ giận con
á. Thì cái đó chừng nào thi quá thì cũng giận.
Vậy đâu có sửa.
Không có sửa
Gặp điều điều mà cũng không sửa.
mấy cái, có mấy cái thì mấy cái nhẹ nhẹ thì nó qua được, như là mình cũng được, chứ không phải là không có, không có thì không đúng.
Nhưng mà thấy anh Bảo đâu có đi đại hội, đi chung ra phá sóng chung là nhiều hơn. Em thấy anh Bảo xuất hiện có 2-3 lần thôi, đâu có nhiều đâu.
Còn thì giờ mất đi dẫn bên này hết rồi, sao đi bên kia được, chỗ nào bên cái chứ, khi mà hôm qua bên này thì phải đi dẫn hết rồi, lấy một năm nghỉ được có 1 tháng rồi. Đi dẫn hết rồi đâu thì giờ đi đâu nữa.
Rồi tiếp tục. Đây, tu thiền mới có cơ hội đọc được kinh vô tự. À, bây giờ mình nghe tại sao anh thầy ông nói như vậy.
Nhìn qua bạn là một gương lành, nhìn qua bạn mà thức tâm, nhìn qua bạn mà thấy lòng mình dây động sự ô trực. Những hành động đó là một hành động cao quý, không lời, đó là kinh vô tự. Vô tự chân kinh là không lời, nhưng mà có hình ảnh, có bằng chứng để cho các bạn thấy. Rồi từ đó các bạn sẽ đọc cái chân kinh tâm thức của các bạn vô cùng sống động, vô cùng cởi mở, mà không bao giờ bị đi giải thông tất cả và không có kẹt nữa. Thì chúng ta mới chứng minh rằng tôi đang trên đường trở về bên gia bằng một cuốn kinh vô tự chân kinh. Tu thiền mới có cơ hội đọc vô tự chân kinh. Nếu không tu thiền làm sao học được vô tự chân kinh? Không đóng cửa đời làm sao bước qua cửa đời? Thậm chí cái lưỡi các bạn cũng co lên, đóng nó lại. Con tim là nhiều chuyện, đóng nó lại, dẹp nó đi. Mặt mũi tai miệng cũng đóng nó lại, dẹp nó đi, để mở chân kinh tiến hóa.
Tại sao nói tu thiền mới có cơ hội đọc được vô tự chân kinh? Cái này trong cái chân kinh của Đức Thầy ạ.
Thì muốn đọc được vô tự trên kinh thì phải trở về, lui về sự thanh tịnh sáng suốt thì mới đọc được chứ. Tu thiền là mục đích của mình trở về với cái sự thanh tịnh của mình. Thành ra trước hết là mình phải đóng cửa đời. Mắt đời, mũi đời, miệng đời, tai đời là phải đóng. Thì lúc đó mình mới lui về thanh tịnh, là lúc đó mình không có hướng ngoại nữa. Đóng cửa đời mới mở cửa đạo được. Cửa đạo là cái cửa bên trong tâm hồn của mình, trong nội thức của mình. Cái đó là cửa đạo. Thì sau đó mình gom vô bên trong rồi mình mới mở được cái cửa. Cái cửa lên trên đó là cái bộ đầu của mình đó. Thì mình sáng suốt rồi, mình thanh tịnh sáng suốt, mình mới đọc được cái chân kinh mà nó không có chữ, nhưng mà nó có hình ảnh. Mà mình không thấy, mình động mình đâu thấy. Không có
Ảnh
chữ.
gì
Hình ảnh là mình nhìn, mình hiểu.
cụ thể,
Đó.
cụ thể
Mình cụ thể là bây giờ mình thấy rõ là mình ăn bậy thì mình bị đau bụng. Đó là cũng là cái luật nhân quả mà ông trời ông đã sắp đặt bên trong nhiều. Mình ăn nhiều mình thấy mệt. Cái đó nói thấp thấp vậy.
nãy thầy có nhắc chút xíu á, vợ chồng đó. À, con vợ với thằng chồng là hình ảnh rõ ràng, có bằng chứng, nó chửi mình quá chừng thì cũng là hình ảnh đó, hình ảnh thấy rõ ràng, cái đó là bằng chứng, cái đó là
Hình
những
ảnh,
cái
hình ảnh, nhưng mà mình nhìn cái hình ảnh đó mình phải thức tâm là mình mới đọc được. Còn nếu mình nhìn hình ảnh đó là mình chỉ có thấy hình ảnh cãi lộn thôi, đâu có đọc được.
vô tự chân kinh, có nghĩa là cái mà mình không thấy mà nó xảy ra một cách rất là đột xuất mà mình phải đọc, mình
Đọc,
phải đọc nha.
đọc là hiểu thức tâm á, mới kêu là đọc được vô tự chân kinh. Đại kinh á, là giúp cho mình hiểu để thức tâm, hiểu cái sự sai lầm của mình. Còn nếu mình đọc cái đó mà mình không thức tâm á, mình đâu có đọc được. Nói tôi đọc được vô tự trên kinh mà tôi không hiểu gì hết, hồi nãy cãi lộn quá trời rồi
Không cãi lộn mà giận hay hả? Có người
đó.
không cãi lộn mà giận 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 giận.
Còn cái này nó cãi xong rồi nó thức tâm, nó chết trời, nghĩ bậy quá rồi, giờ rớt vô cái bài học động loạn quá rồi, bây
Đúng
giờ phải lo sám hối sửa mình đó. Thì lúc đó đọc được cái cuốn kinh vô tự, cuốn kinh nó nói mình phải giữ cái sự thanh tịnh và ái thương yêu gì đó, tha thứ và thương yêu gì đó, thì lúc đó mình mới đọc được. Còn giờ nó đọc mà không có thấy chữ, không thấy thấy hình mà không hiểu gì hết thì cũng đâu có đọc được.
Cho nên anh em, chị em, cha mẹ, con cái, vợ chồng, đó là những cái bằng chứng, mà đó là cái hình ảnh cụ thể, mà đó là cái kinh vô tự không có chữ, mà nó bắt mình phải đọc. Và đọc trong cái trạng thái gì? À đây thầy có nói, trong cái trạng thái đóng cửa đời, mở cửa đạo. Nếu mà mình không đóng cửa đời, mở cửa đạo thì mình không có đọc được. Mình chỉ bị một cái sốc ở bên ngoài tác động vào, đó là cái sự kích động bên ngoài mà mình đọc chưa có được. Muốn đọc được cái chân vô tự chân kinh này một cách rõ nét, chỉ có trở về với ánh sáng mà đọc được mà thôi. Hiểu một cách rõ nét và sửa một cách thật sự, thật tâm. Chứ không phải là mình hiểu là một chuyện, nhưng mà thật sự mà nói, nó cãi hoài, nó không cãi, nhưng mà bây giờ nó cứ giận hoài. Nó nói hồi bữa nay nó ăn năn, sao ngày mai lại có đụng chuyện, nó cũng ăn năn, nó cứ ăn năn hoài mà nó không có sửa được. Cái đó là
Vậy
cái khó nhất.
là thiếu ăn năn, nếu mà nó không sửa được là thiếu ăn năn sám hối, nghĩa là có thức tâm nhưng mà không có ăn năn sám hối, thành ra nó không có sửa được, thì
Cho
nó phạm
nên á,
phạm rồi
thật
tái phạm
không,
là tại vì á.
cho nên con người ta đó cứ nói theo cái chiều hướng của mình á. Nếu mà thật sự mà nói, mình tu một cách đứng đắn như thầy nói hồi nãy, chân tu á, là mới làm được tất cả điều này một cách rõ nét và rõ ràng, mà nó có kết quả. Còn mình đó là trên con đường mình sửa đó, sửa cái nào cũng chút, chỗ này mình thức tâm nè, chỗ này sửa cái chút xíu à, ăn năn hôm qua tự nhiên cự lại làm chi, bữa nay thấy tội nghiệp quá, thôi chịu khó đi phục vụ chút xíu đi, ngày mai ăn năn con chút xíu à, cũng sửa chút xíu đó, nhưng ngày bữa khác lại nó đụng chuyện khác, nó lại sửa chút xíu nữa, mà nó sửa hoài, nó sửa liên tục vậy đó, có nghĩa là nó chưa có xong.
Khi có xong là tại vì sửa cái đám này chưa xong mà rước cái đám khác vô rồi, nghĩa là mình hướng hướng ngoại là mình rước cái động vô nhiều quá, mình mới giải quyết cái chỗ động này chút xíu rồi nó cái động khác nó kéo tới rồi, làm sao mà làm liên tục được, sức
Cho
người
nên
có
á,
hạn.
hồi nãy thầy có nhắn á, đóng cửa đời, mở cửa đạo, mà mình nếu mình đi vòng vòng ở ngoài đường hoài thì làm sao đóng được,
Thì mới đó
mở
mở,
hoài à.
đó là mình làm cũng làm nhưng mà mình mở cửa đời đóng cửa đảo.
Rồi cộng thêm nữa, phải nói cụ thể một điều em nói hoài đó, ông thầy nói chỉ có cái niệm Phật thôi mới làm được thôi, tại
Niệm
vì
Phật
lúc đó mình không có niệm Phật nhiều, không có làm được, khó lắm.
niệm Phật là muốn ai cũng biết cái đó là quan trọng, ai cũng biết cái đó là cần thiết, nhưng mà muốn xài được là phải luyện, mà muốn luyện nó phải dày công, cái giai đoạn đầu phải dày công lắm, phải luyện dữ lắm mới xài được, chứ không phải ai xài cũng được, mình biết nó hay mà xài không được.
Khi nào mà mình ngồi mình niệm á, thấy trong vòng 5 phút mà mình thấy cái chuyện mà mình đã bị mới tức thì mình xảy ra mà mình không có nhớ nữa đó, là cũng là hay lắm mà nghe. 5 phút nghe, em nói trước 5 phút nghe, mà được cái đó là giỏi rồi nghe. Là có nghĩa mình không nghĩ tới chuyện đó nữa, là lúc đó là cũng được giỏi rồi đó. Lục căn lục trần này nó chịu yên rồi đó.
Miệng của mình không có bị quá phân tán thì lúc
Dạ.
đó dễ gom hơn, còn nếu mà cả ngày nó bị phân tán tới giờ niệm Phật vô thì nó cũng niệm đâu được, thành ra thầy mới nói là khó Nam Mô vậy.
Cho nên đâm ra đó, cái pháp này cái khó ở chỗ là nếu mình hiểu á, mà mình hiểu mà không có tới á, mình sẽ nghĩ là cái chuyện làm việc của mình bên ngoài đó, có nghĩa là tiếp xúc tác động bên ngoài nhiều á, mình không có hiểu cái chuyện đó là quan trọng á, mình không có nghĩa là hạn chế đó, thì nó không đi tới đâu á. Tại vì cái tiếp xúc bên mình quá nhiều á, thì cái đó nó động loạn, nhất là cái giờ mà mình niệm Phật khó niệm, không có điêu luyện được đâu. Cho nên đâm ra nếu mình biết thức tâm, mình biết quý cái điều đó đó, là cái bài này nè, cho những cái trình độ cao hơn chút nè, cái bài này nè, để đọc cái vô tự chân kinh là phải hiểu một cách rõ nét về cái câu này của thầy đó, là có nghĩa là người đó cũng đã lên được một bậc rồi đó. Có nghĩa là tất cả những cái điều gì nó có hình ảnh, có bằng chứng, mà mình sửa được chút xíu, mình ăn năn được chút xíu, cũng nghĩa là mình đã được nâng trục căn học trần mình lên một bậc rồi đó. Nhưng mà muốn nâng lên là phải đóng cửa đời, mở cửa đạo. Hồi nãy thầy nói đó, trong tim mình nó cũng nhiều chuyện lắm, dẹp nó đi, cái miệng mình, con mắt mình, cái mũi miệng, tất cả những cái này dẹp nó đi thì mới đi tới được mở cái chân kinh đó. Cho nên đâm ra cái vô tự chân kinh này là có cái trình độ cao rồi đó nha, chứ không phải
Cao
thấp nha.
thấp đọc không được, bây giờ thấp ổng giảng nghe còn không hiểu làm sao mà đọc vô tự chân kinh.
Cho nên tại sao Đức Thầy giảng trong cái những trình độ bây giờ mình phân tích rõ ra, mình thấy có cái thấp cái cao rõ ràng. Cái thấp là ông kêu mình đừng có hướng ngoại, mình đừng có thị phi, mình đừng có tranh chấp. Thật sự cái đó, thật sự mà nói nha, cái đó là thấp đó. Cái đó là thấp rõ ràng. Tại vì mình không có làm được cái điều gì khác hơn là sửa cái đó, mà sửa hoài không xong. Thì những cái trình độ mà nói tới cái tập cái vô tự chân kinh này nó phải cao lên một bậc.
cao lắm rồi, tại vì cái đó thanh tịnh đóng được cái cửa đời là cao lắm rồi, đâu phải thấp đâu, thấp đóng không có nổi.
Cho nên á, khi mình nghe băng á, mình mới hiểu được, à bây giờ mình nghe kỹ lại thấy đúng rồi, khi mà ra cộng đồng nói cũng kiểu khác, rồi bắt đầu nói cho bạn đạo nghe cũng là một kiểu khác, rồi nói trình độ thấp một kiểu khác, và trình độ cao một chút xíu
Mình
trình độ
nói nhóm nhỏ với nhóm lớn nó cũng khác nha.
cho nên ra mỗi một cái chỗ đó thầy nói ở một cái kiểu khác nhau hết, thì mình hiểu được nếu mình chịu khó mình nghe nhiều đó. Em nói rồi, cái sự thanh nhẹ đó nó không phải dễ tìm, mình phải điều luyện cái bản thể này nhiều lắm, nó không phải nó chịu ngồi nghe 5 6 tiếng 7 8 tiếng một ngày á mà nó nghe được liên tục như vậy đó. Em nói thiệt, cái người đó không có thể nào mà nói nặng được hết trơn, tại nó thích nghe những cái đó, mà thích nghe những cái đó rồi là cái người đó không thể nào mà nặng được hết đó, tại vì cái sự thanh nhẹ đó nó tới hoài à. Ông Phật mà ông nói điều thanh nhẹ chứ đâu có nói cái gì mà nặng trược đâu, cho nên mình rước nhiều cái sự thanh nhẹ đó thì thật sự mà nói cái luồng điển mình cũng đã được nâng lên một bậc. Thì mình nghe nhiều đó mình mới thấy được, à ông thầy ông có nói mà, ông có nói cho cái trình độ này, ông có nói cho trình độ kia, tại sao ông cứ kêu mình cứ tối ngày cứ cứ kêu mình là không có mê, không có chấp, đừng có thị phi, đừng có hướng ngoại, đừng có tranh chấp, là tại vì cái trình độ mình quá thấp ông mới nhắc vậy hoài. Còn nếu mà trình độ cao là ông nói cái kiểu khác, trình độ cao là ông nói nè, con phải đọc cái vô tự chân kinh, đóng cửa đời mở cửa đạo con mới làm được, là cái đó ông nói khác rồi. Ông có trình độ cao rồi ông sẽ nói như vậy, còn cái trình độ còn thấp kia mà đừng có thị phi, đừng có hướng ngoại, đừng có tranh chấp, đừng đi chơi chỗ này, đừng đi chơi chỗ kia, làm những chuyện không có hữu ích cho cái bản thể này, đó là trình độ quá thấp. Là tại vì nó luyện không được cái xác, cái xác là vẫn còn bị đòi hỏi, vẫn bị khuyến rũ, không có bị cái này bị cái kia, thì có nghĩa là cái xác vẫn chưa điều khiển được, có nghĩa là phần hồn không có nắm được làm sao để điều khiển cái xác này. Đừng có bắt nó đòi đòi cái này, đừng hãy nó đòi cái này đòi kia, mình hỏi tại sao mình phải làm, tại sao mình phải làm cái chuyện đó, mình hỏi nó, mình không hỏi nó có nghĩa là mình mất cái chủ quyền rồi, có nghĩa là cái xác dắt đi đâu làm gì là theo cái chủ quyền, cái chủ quyền của cái xác chứ không phải chủ quyền của cái phần hồn nữa.
Vì thương con nó đòi gì cho cái đó.
Đó là cái đó mình chiều theo ý của cái xác, thì mà khi mình chiều theo cái ý của cái xác là chắc chắn là cái trình độ mình nó không thể nào lên được, chúng ta đó thôi à. Chứ còn nếu mà mình ở cái trình độ mà vô tự chân kinh là phải thanh tịnh lắm mới làm được,
Định mới đọc được.
thanh tịnh lắm mới đọc được cái chân tự này, cái chân kinh này, mà muốn như vậy là không có điều luyện cái xác ở trong cái sự thanh tịnh thì không thể nào đọc được, không thể nào thấy được những cái đó rõ nét được. Cho nên cái này là câu hỏi cao nè, câu đợi cái câu này là câu hỏi cao chứ không phải thấp, có nghĩa là cái trình độ cũng lên một bậc rồi, rõ ràng là như vậy. Thấy hồi nãy giờ có cái khác nhau không? Cái kia ông thầy ông kêu là đừng có thị phi, đừng có tranh chấp, đừng có hướng ngoại, à, là ông nói là tại vì cái xác mình nó chưa có điều khiển được, có nghĩa là tình phần hồn mình không điều khiển được cái xác thì ông phải khuyên theo cái hướng đó. Còn cái một trình độ cao hơn là ông chỉ nói vậy thôi à, bây giờ mà đọc câu tự vô tự chân kinh đó nha, có hình ảnh có bằng chứng đó nha, và phải thanh tịnh mới đọc được, thì đó là trình độ cao. Cho nên là mình nghe rồi á, mình sẽ thấy được, à ông thầy ông nói cái kiểu này là khác, cái kiểu kia là khác, nó là như vậy đó. Câu tiếp theo, trở về làm chủ thiền đường phải nung nấu tâm Bồ Tát tận độ hy sinh. Giờ mình nghe ha.
Cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây là học bài điểm, chứ không có học lớn nữa. Tất cả là điểm, phải hướng về trung tâm bộ đầu, còn hòa với thanh điểm và trời. Nhớ cái này thì chúng ta mới có cơ giải thoát. Học cái này là hay hơn cái chúng ta đang học bây giờ, siêu hơn chúng ta đang có bây giờ, chúng ta mới là học. Còn nếu mà học thậm tệ hơn chúng ta, thiếu sáng suốt hơn chúng ta thì chúng ta không nên học. Cho nên cái bí quyết nó ở trong đó, và trong đó cũng là cái bí tích thăng hoa của Phật học, nhưng mà chúng sanh không hiểu. Cho nên hôm nay các bạn được thực hành chút đỉnh thôi, không có nhiều, nhưng mà được cái cơ duyên về trên cứu độ quá nhiều, nên giữ lấy mà tu và trở về làm chủ thiền đường phải nung nấu tâm Bồ Tát tận độ hy sinh, dù có chết đi nữa cũng vui mà độ người. Đó là tâm Bồ Tát. Sợ chết là ma quỷ. Chúng ta biết phần hồn bất diệt rồi đó, còn gì mà sợ chết.
Đó, tại sao nói là làm chủ thiên đường, trở về làm chủ thiên đường, nung nấu tâm Bồ Tát.
Mới nung nấu cái tâm Bồ Tát mới tận độ, phải tận độ hy sinh này mình mới cái thiền đường, thì người ta tới người ta tìm đạo thì mình phải hy sinh, mình phải giúp đỡ những người mới tới tìm đạo, mình phải có cái tâm Bồ Tát để cứu độ, mình phải có cái tâm đó mình mới giúp người ta, mình mới hy sinh giúp đỡ những người tới tầm đạo. Chứ mình mở thiền đường để làm gì, thì cái nơi mà những người ta muốn tìm học đạo, người ta có cái nơi để người ta liên lạc, thì chủ thiền đường phải làm cái chuyện đó.
Mấy người chủ thiền đường em thấy có nhiều may mắn lắm á nghe. Trong cái thiền đường á thầy nói đó, tới nó chửi cho nó ăn ngon á, rồi khi nó giận nó còn chửi nữa. Cho nên cái hy sinh nó khủng khiếp lắm á. Cho nên cái người làm chủ thiền đường, cái người đó cũng được cái nhiều cái sự may mắn nha, không phải cho mình nữa mà cho con cái nữa. Cái đó có nhiều chủ thiền đường con cái rất là thành công nha. Cái này có là tại vì họ chịu cái hạnh hy sinh nhiều lắm. Tại vì có những bạn đạo tới đâu phải không không đâu, tới nó ăn xong nó còn chửi nó ngon không ngon chê khen đủ thứ, rồi chỗ này sạch chỗ không sạch, chỗ kia dơ không dơ, rồi nó làm đủ chuyện hết á. Cho nên đâm ra cái người chủ thiền đường này phải có cái tâm Bồ Tát lắm mới làm được à, cái đó là được cái may mắn, em thấy cái may mắn. Nhưng mà trở về với chính mình cũng vậy, làm chủ cái thiền đường của mình à. Mỗi người đều có thiền đường trong tâm, có chùa trong tâm, có nhà thờ trong tâm, mà mình đã làm chủ được nó là cũng cũng có cái hạnh hy sinh trong này, và làm cái tâm Bồ Tát cho chúng sanh dưới này
Cứu độ chúng sinh trong này
cũng là một chủ thiền đường nha. Mình cũng là một chủ thiền đường trong những cái bài giảng khác.
tận độ hy sinh cho tụi nó
Dạ, mình có đã có cái hạnh hy sinh, hạnh Bồ Tát cho cái chúng sanh của mình. Cho nên tại sao thầy nói là tu là làm phước cho lục căn lục trần, để sau này khi mình ra đi á, nó không có khóc. Nó không có khóc, không khóc khóc là nó, thí dụ như mình nói một người không nghe, mình không nói đi một người mà không được nghe những cái lời giảng, không được nghe những cái lý giải, không được nghe những cái buổi học đạo, thì họ sẽ bảo thủ và cố chấp trong cái đường lối của họ, mặc dù họ hơi không hết thì họ chỉ đi theo cái con đường lối đó thôi. Thì như vậy đó, khi mà họ ra đi á, họ tiếc nuối lắm, nhất là lục căn lục trần nó tiếc nuối. Tại sao cái chủ thiền đường này nè, cái chủ bản thể này nè, không cho nó học đạo, không cho nó hiểu những cái điều thanh nhẹ, không cho hiểu những cái lý thuyết của ông thầy ông Phật đem xuống. Nó khóc á, nó khóc á, nó không có thấy là sáng sủa gì hết. Tại vì khi đó nó bắt đầu nó trách chủ nhân ông á, nó trách á là tại vì mình không chịu nghe và không thức tâm, và không chịu nghe nữa. Nó có những trường hợp vậy, nghe mà không chịu thức tâm, có nghĩa là không chịu sửa theo cái đường lối thanh nhẹ, mà nghe đã phá cũng có, ghen ghét cũng có nhiều cái chuyện xảy ra lắm. Nhưng mà sau cuối cùng, trước khi mình ra đi đó, thầy nói chỉ có giờ phút đó là giờ phút lâm chung, là giờ đó mới là giờ thức tâm. Thì cái lúc đó là lục căn lục trần là nó trách dễ sợ cái chủ nhân ông. Nếu chủ nhân ông mà làm đúng những gì mà Đức Thầy nói đó, dù mình không đạt được một cái điều gì cao siêu, nhưng mà một phần nào đó mình cũng đi theo những cái gì ông thầy ông nhắc, thì khi đó đó lục căn lục trần nó mới trách được. Giờ rảnh làm gì à, chỉ biết niệm Phật nghe băng thầy, thì đó, lục căn lục trần nó làm gì nó trách mình được. Còn cái giờ rảnh mình làm gì, đi chơi gặp người này gặp người kia, điện thoại người này điện thoại người kia, đủ thứ chuyện làm hết. Những cái chuyện mà rảnh rỗi mình làm hết thì dĩ nhiên là lục căn lục trần nó trách, tại sao cái lúc rảnh không chịu làm những cái chuyện thanh nhẹ. Nó trách mình đó, chứ không phải không trách đâu. Tại vì cái giờ phút lâm chung là cái giờ mà mình dễ thức tâm nhất. Lúc đó mình bắt đầu ôn lại hết những cái gì trong cái cuộc hành hương của mình mà mình không lấy được, mình không nhận thức được, mình không lãnh hội được, mình không có mang đi được. Còn cái lục căn lục trần mà nó đủ hết rồi, tại vì chủ nhân ăn đã cho nó làm hết rồi, bắt nó làm hết rồi, thì khi nó ra đi á, nó cảm thấy là à, nó đã đủ rồi. Thì khi đó nó trong cái sự sáng suốt, đối với cái phần hồn đi ra lục căn lục trần nó cũng không có trì kéo, và đi ra trong cái sự thanh nhẹ, đi trong cái sự an nhiên tự tại. Khi đó đó lục căn lục trần nó không có hối tiếc chút nào hết, và nó cũng không có trách. Bởi vì mình chuẩn bị cho cuộc hành hương của mình đi ra là trước đó mình phải làm gì. Chứ còn mình lúc mà mình lo, mình bận rộn với cái sự đời nhiều á, khi đi ra nó nói trời ơi, nó còn thiếu cái này thiếu cái kia, cái chỗ này nó chưa xong, cái chỗ kia nó chưa xong, nó sẽ quấn quýt hoài. Và lục căn lục trần nó nói bây giờ là cái giờ đó, là cái xác nằm đó rồi, đâu có làm gì được nó đâu. Lúc đó lục căn lục trần nó chỉ có trách thôi, tại mình không có làm gì được, tại trước đó là mình không có chuẩn bị cho cái cuộc hành hương này, thì cái trước khi ra đi là lúc đó là giờ phút lâm chung là mình khủng khiếp lắm, lục căn lục trần nó trách khủng khiếp lắm. Cho nên cái giờ phút lâm chung em sẽ cố gắng làm sớm nhất để cho bạn đạo nghe, cái đó rất là hay nha. Tại vì bây giờ không phải thật sự mà nói mình không còn trẻ nữa, không phải là trẻ như ngày xưa của anh Bảo gần hai mươi mấy mười mấy nữa, bây giờ là hết rồi, quên cái chuyện đó đi. Bây giờ là toàn là thấp nhất ở trong khóa học này chắc cũng phải ba mấy á. Khóa học này ba mấy vẫn còn trẻ ha, hai mấy vẫn còn trẻ ha.
Không, mình phải nói cái trung bình là bao nhiêu chứ mình nói cái thấp nhất.
Không thấp nhất thì bây giờ học trong khóa học này thôi, mình nói là cũng hai mấy,
Trung bình trong cái khóa này là cũng 50-60 trở lên nữa.
50 có, 60
Rồi.
có, 70, 80 có.
Tao 70.
Cũng nhiều. Rồi, tiếp tục. Xây dựng cái vạn năng đồng sáng suốt. À, cái vạn năng nào vậy ta? Bây giờ mình nghe ha.
Tin tưởng nơi quyền diệu thánh điển sẵn có của mình đã và đang giúp mình tiến tới, trong khi mình bực tức đáng lẽ mình làm sai, nhưng mà mình hồi tưởng một chút là mình thay đổi lên trên cái chiều hướng cao rộng quảng đại. Vì sự sáng suốt, chúng ta phải tiến vô trong sáng suốt, xây dựng vạn năng của cái tiểu thiên địa bản thân này đồng sáng suốt, thì cái tai nạn không đến với các bạn. Nhưng mà tình thương nó lại dìu giúp các bạn. Đạo đức nó mới nới rộng tâm trí các bạn. Thì các bạn từ trên thiên không xuống thế gian đều có sự bảo vệ của thanh điển. Thì an tọa mà tu, thanh tịnh mà sửa mình. Đó. Cho nên các bạn đã đụng nhiều, nhiều người đụng lắm, đụng nhiều chuyện khó khăn. Nhiều chuyện nan giải muốn tức học máu, nhưng mà rồi rồi cũng qua, mới thấy khả năng của mình không oan phí, sự công phu của mình kết quả, có sự sáng suốt liên kết với mình bất cứ giờ phút nào. Nếu mình hướng thượng một chút là mình giải được một cái tâm tư rối loạn của mình. Chính các bạn đã làm đó. Rồi nói bên trên kể ơn giúp các bạn thì các bạn đâu có thấy. Nhưng mà các bạn phải xác định rõ ràng các bạn đã nhờ sự công phu mà các bạn gỡ rối cho các bạn được. Trong lúc các bạn bàn bạc với nhiều người mà gỡ không nổi, nhưng mà trong lúc bạn thanh tịnh lại bạn gỡ nổi. Bạn thấy không? Được tin được khả năng của các bạn hơn. Rồi lúc đó bạn nắm cái sáng suốt, sự cái sáng suốt trên kia người ta chiếu qua giúp bạn không mấy hồ. Đó, không cần sự cảm ơn các bạn, nhưng mà chỉ cần sự công phu tinh tấn của các bạn mà thôi. Chứ không cần ăn uống gì của các bạn, chỉ cần cái sự công phu tinh tấn của các bạn là đủ rồi.
Tại nó nói xây dựng cái vạn năng của tiểu thiên địa đồng sáng suốt à. Của tiểu thiên địa.
Thì trong cái tiểu thiên địa này nó có vạn linh ở bên trong đó. Và nếu mà mình xây dựng cho nó thì nó có thể làm việc xây giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Nó cũng có cái khả năng. Mà mình nếu mà mình không có xây dựng cho nó sáng suốt, làm sao nó hỗ trợ mình được. Mình ra thầy nói sau này mà cũng như thầy mà đắc đạo rồi đó, nhiều khi người ta hỏi lục căn trần nó trả lời cũng được. Nó cũng có khả năng mà mình phải xây dựng cho nó.
Nghe ông Phật ông xuống thế gian á, hồi nãy ông có nói ông trên thiên không xuống là lúc nào cũng có sự bảo vệ của thanh điển. À, ông nói ông mới nghe, ông xuống tại vì ông vô trong cái xác là trong cái kiếp này thôi, ông mượn cái xác để ông lấy cái âm thanh đó ông nói ra cho chúng sanh. Bây giờ có đổi qua cái xác khác mình cũng không biết, tại vì mình tối tâm của mình cũng không biết, nhưng mà cái âm thanh của cái xác này đó nó nói cho mình hiểu được những cái chân lý. Nhưng mà cái bản thể này được điêu luyện á, thì khi đó cái vía xuống á cũng phải học cái vía trước, rồi sau đó cái vía sau này nè nó cũng có cái sự sáng suốt của nó. Cho nên đâm ra đó khi mà cái vía nói chuyện á thì cái mức độ vui vẻ nó nhiều, còn khi mà cái hồn mà xuống chiếu xuống á để ý thì rất là nghiêm nghị và nói chuyện rất là, phải nói là rất là mạnh, cho mình thấy rõ ràng là cái luồng điển đó của ông Phật rõ ràng trong những cái buổi buổi mà mình nghe những cái buổi mà thuyết giảng á, là thấy rõ ràng là cái phần ông phần hồn của ông Phật ông nói khác, còn cái vía hiện lúc này nó có thể lúc này như thế này, có khi nó có những cái thay đổi khác, cái đó có chứ không phải không
Ừ.
có.
Nghĩa là không có dự dự trù chương trình thuyết giảng gì á, thì lúc đó nói chuyện thì cái vía có thể bất trả lời bất cứ lúc nào.
Đó, cái vía có khi nó nhớ không hết nữa đó, có khi mà vía mà nhớ không hết nữa, nó nhớ có khi chỗ này chút xíu, mặc dù ông nói là có khi là muốn nhớ là nhớ liền á, nhưng mà thật sự mà nói nó có đó là nói hồn thôi, chứ cái vía
Hồn
mà vô cái xác là khác rồi.
cái vía nhiều khi nó lộn
Tại
á.
tại vì cái tại qua cái xác phải nhớ là cái xác này nó là cái xác của một cái người khác, cho nên đâm ra đó cái vía đó vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái xác cũ nè, còn ảnh hưởng rất là nhiều, cho nên mình gọi là mê tín á, thầy nói mình không có được ôm cái xác mà mình dễ đi tới cái mê tín dị đoan là vậy đó. Tại vì á, thầy nói trong cái clip em chưa có tìm ra đó, thầy nói đó, nó nói thầy mày thầy tao nó đánh nhau, nhưng mà thật sự cái xác là khác, cái xác là điêu luyện cái vía thôi, chứ còn cái hồn là cái phần trên á, là mình ôm ấp cái đó mới là đúng, là ôm những cái chân lý của cái phần hồn mới là đúng. Tại vì cái xác thì có những cái biến đổi, tại nó còn chịu ảnh hưởng bởi cái xác của cũ, cái xác kia nó còn ăn chơi. Hồi hôm qua em cũng có nghe thêm thầy có nói là tôi biết ăn chơi, tôi biết nhảy đầm hả, cũng biết uống rượu, cái xác nó có đánh casino có. Cái xác cũ nó vẫn bị ha, cho nên đâm ra đó mình không thể nào chấp trên những cái đó được, là tại vì cái xác nó của một cái người khác vật, mặc dầu cái phần vía là của cái ông Phật thôi, nhưng mà nó vẫn bị chịu cái ảnh hưởng của cái xác cũ, cho nên đâm ra đó có những cái phần mà thật sự mà nói nó có những cái phần nó bị chênh lệch, nó có những cái đoạn nó chênh lệch, có những cái đoạn ví dụ như thầy nói vậy nè, thầy nói á, ông nói với cộng đồng, ông nói là người tu vi á, bác sĩ kỹ sư rất là nhiều và phải phải học cái đường lối của bác sĩ, là bác sĩ á, là cái lối sống của họ là ăn uống có trật tự, mình phải nghe lời mình học với họ. Thầy nói là bác sĩ là học học dữ lắm, học trói chết, học cũng phải dễ lấy được cái bằng bác sĩ, nhưng mà có chỗ khác thầy nói bác sĩ nó cũng chết. Cho nên hai cái điều này nó có những cái điều khác biệt thì mình phải hiểu trong cái chân lý.
Nó cũng chết nhưng chó chết nè.
À nó cũng chết. Đó. Cho nên đâm ra đó có những cái tại sao mình nói, ủa sao ông thầy không nói chỗ này vậy mà chỗ kia khác. Đó là cái sự, mình nói hồi tuần trước mình có nói đó là cái sự tròn trịa của cái chân lý là vậy đó. Nó cũng phải có mặt này mặt kia. Nhưng mà khi mình nghe đó thì mình nếu mà mình không hiểu mình nói, ủa sao ông thầy nói chuyện có những cái nó bị như vậy đó. Nó có những cái nó chênh lệch như vậy đó. Người ta không hiểu thì người ta sẽ chấp những cái đó. À, còn nhiều chỗ khác lắm. Thí dụ như ông thầy nói rất là nhiều nha. Cái chỗ thì kêu là vô vi á, vô là vô vi là đã ăn chay rồi. Có nghĩa là vô là chỉ cái pháp luân chuyển là đã ăn chay rồi. Nhưng mà cái chỗ khác thì nói là người vô vi phải ăn chay. Đó, cho nên đâm ra nó có những cái chỗ thầy nói như vậy đó, mà nếu mà mình bắt một chỗ đó là không có đúng, mình phải phân tích ở hai cái khía cạnh khác nhau của chân lý. Một chỗ là thầy nói ở cho cái khía cạnh nào, cho cái trình độ nào, cho cái nhóm người nào. À, cái chỗ mà chỗ cộng đồng mà kêu hỏi ổng là ổng bây giờ ổng cho cái bắt buộc cái chuyện ăn chay là tại vì cộng đồng mà bắt người ta quá người ta đâu có chịu, rồi đâm ra đó thầy phải nói theo cái chiều hướng là từ từ ổng mới nói à, tại sao phải ăn ăn chay như vậy vậy ổng mới giải thích cho mình, chứ còn vô mà bắt hỏi câu hỏi à, có nên ăn chay không thì ổng không bao giờ cần á,
Không
ổng
bao
không
giờ,
cần.
không có bao giờ nói sự thật,
Ừ không giờ thầy nói là vô duy là phải ăn chay, không có nói vậy.
không bao giờ dám nói sự thật.
Cho nên đâm ra đó mình phải hiểu theo cái chân lý, có nghĩa là nói chỗ nào cũng nói được, ông thầy ông nói chỗ nào cũng được, nhưng mà nó đối với cái xác á, là có những chỗ tại sao lúc mà hỏi tại sao thầy đi casino, nên tôi sự giữ cái sự thử sự thanh tịnh của tôi, chỗ khác thì nói là tại vì muốn thử bạn đạo. À, cho nên đâm ra nó có những cái điều như vậy đó, mình phải hiểu trong cái chân lý là nó phải có cái sự tròn trịa như vậy, có mặt trái và mặt phải. Nhưng mà khi mà ông Phật ông nói á, nếu mà đúng thật sự có phần hồn mà nó nghiêm nghị lắm, nó có cái nghiêm luật của nó có cái giới luật của nó rất là cao nha. Ông Phật không có ông Phật nào mà bắt người ta phải làm theo cái ý của ông Phật, nhưng mà ông Phật là lúc nào cũng rất là nghiêm nghị và cái giới luật của ông rất là cao chứ không phải đơn giản đâu. Ông phải giữ dữ lắm, ông phải không có được phạm giới, không có được phá giới thì ông mới thành Phật. Còn nếu ông phá giới thì ông thành Phật, trước khi ông thành Phật thì ông rất là nghiêm nghị. Phải nói như vậy. Trước khi ông thành Phật là ông rất là nghiêm nghị, ông giữ cái giới đó khủng khiếp lắm. Đến khi ông thành Phật rồi, cái chuyện đó là cái chuyện thứ hai rồi, cái vế thứ hai rồi. Cho nên đâm ra mình không thể nào so sánh với cái lúc mà ông thành Phật rồi. Cái lúc ông chưa có thành Phật, mình thấy cái gương đó mới là đúng đó. Và lúc đó ông phải điêu luyện dữ lắm, ông mới trở về với cái thực sự, cái phần hồn cũ của ông á. Tại ông xuống đây ông mượn cái xác mà. Mượn rõ ràng mượn cái xác rồi đi, tạo ông cái những cái động tác để đi ra. Cho nên đâm ra ông Phật ông phải điêu luyện khủng khiếp lắm mới ra được khỏi cái xác này. Cho nên khi ông giảng á, có những cái lúc như thế này thế khác, và những cái lúc mà xác nói, cái vía nói cũng khác. Đó, nó có cái những cái điều chênh lệch như vậy. Nhưng mình không có được chấp. Nó không có được chấp, tại vì mình phải hiểu chân lý ở những cái mặt khác nhau. Có những cái người như thế này thì phải nói như thế này, người khác phải nói như thế khác. Nhưng mà khi nào vía nói khác với cái hồn nói, hai cái này nó khác nhau nhiều lắm. Ông Phật, nhớ là ông Phật mà khi ông nói, để mà muốn biết chính xác cái lúc âm ba đại hồn, cái đó là nói toàn bộ là phần hồn nói không. Nó vang cái tiếng và nói mạnh mà nghiêm dữ lắm trong cái âm ba đại hồn, là thấy rõ ràng cái phần phần đó là xuống biển rõ ràng của cái phần bí bên Thượng Đế và cái phần hồn của cái xác đó nữa, cái hồn của cái ông Phật Vĩ Kiên. Cho nên cái cách nói rất là dữ và nghiêm luật khủng khiếp lắm trong cái clip đó.
Chỉ có
Rồi.
mình Eli là phân tách cái vụ hồn vía của thầy thôi.
Còn nếu mà mình không có để ý những cái đó đó thì mình cứ người tại sao nói với Ly là tại sao thầy nói như vậy như vậy như vậy, người khác nói như vậy như vậy, cái đó cũng đơn giản thôi, không có gì. Nếu mình phân tích rõ thì thấy rõ ràng là nó có hai mặt, và khi nào mà cái vía nói, khi nào phần hồn ta nói, khi đó mình nghe rõ ràng. Ông Phật là không có bao giờ phá giới, phải nói là như vậy. Ông
Hồn
Phật
không
không bao
dám
giờ, không
nha.
có dám.
Cái hồn không có giỡn mặt ha.
Cái hồn là nghiêm nghị lắm. Nếu mà tất cả mà nghe, ngay cả thiên đàng du ký, địa ngục du ký, nhân gian du ký, luân hồi du ký, những cái ông ở bên trên nói không có ông nào mà nói bậy nói bạ hết á, người ta nghiêm nghị lắm. Nhưng mà trong cái nghiêm nghị nó có những cái phần thanh nhẹ, mình nghe mình cũng mắc cười nó nghe, chứ không phải là không có sự thanh nhẹ trong đó nha, có cái sự vui vẻ trong đó, nhưng mà rất là nghiêm nghị. Đây, tới đây, tới đây, tới rồi. Đó, cái câu hỏi hỏi về pháp nhãn truyền chân trong cái địa ngục du ký. Anh Bảo còn nhớ không? Kỳ đó em có nói á.
Quên.
À, cái đó khó nha, giờ gán nhớ kỹ ha. Cái pháp nhãn truyền chân có nghĩa là truyền bằng cái nhãn đó, có nghĩa là có hệ nhãn đó. Thì ở trong đó đó, cái đạo đó đó không thể nào có hệ nhãn nha. Cái đạo đó tu theo cái kinh kệ thì chỉ có những người mà có cái cốt cách xa xưa đó đó. Những người mà ta tu nhiều căn nhiều kiếp như Đức Thầy đó, thì mới có cái huệ nhãn. Thì trong cái đó có một cái người gọi là Đồng Tử Ngọc Hư. Thì Đồng Tử Ngọc Hư đó, cái đúng là cái phần hồn chính đó là ở trên tam thanh đó, trên cao á, tức cái trên hư không á, thì cái đồng tử đó có hệ nhãn, nhưng mà cái xác này không có nha. Thì khi mà mỗi lần mình xuống cái điển á, là cái người đó đó xuống ngồi ở đó, rồi có hai cái người thư ký hai bên, rồi có ông Dương Thiện Sinh, thì cái phần nhãn của người đó thấy được Dương Thiện Sinh đi đâu làm cái gì, rồi mấy cái tai của Dương Thiện Sinh đó được đè xuống. Bởi ai thì không có nói, nhưng mà cảm nghĩ chắc là cái lúc đó Đồng Tử Ngọc Hư lấy cái tai đè xuống á, thì khi đó hai người cái bên mới ghi. Thì cái nhãn truyền chân có nghĩa là cái luồng điển nó bắt đầu từ cái phổ Đồng Tử Ngọc Hư ở trong cái nhãn của người có hệ nhãn người đó phóng ra, thấy được Dương Tiên Sinh đi đâu làm gì, và Dương Tiên Sinh mới thuật lại cho cái chuyện đó. Rồi cái hai cái tay của em nghĩ là của Đồng Tử Ngọc Hư đè cái của Dương Tiên Sinh xuống, giết 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 cho hai cái người kia ghi lại. Rồi khi mà đó Dương Tiên Sinh mà được phỏng vấn á, nghe kỹ là nghe cái này chỗ này hay nè, khi mà hỏi phỏng vấn ở địa ngục á, nhất là phỏng vấn ở trên thiên đàng hay địa ngục, nhất là địa ngục nghe khó lắm nha, làm sao mà nói được. À, khi mà Dương Thiện Sinh mà xuất đi mà xuống địa ngục á, lúc đó là Dương Thiện Sinh làm việc rồi đó. Lúc đó là cái phần mà cái âm thanh đó đó phải nói qua Dương Thiện Sinh, Dương Thiện Sinh mới thực lại. Lúc đó Đồng Tử Ngọc Hư mới có những cái động tác cho cái bàn tay của cái Dương Thiện Sinh để cho cái người giết nó giết ra. Tại khi đó phỏng vấn là Dương Thiện Sinh phải ghi lại, ghi 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 ghi, ghi rất là nhanh nha, ghi nhanh lắm đó, ghi rất là nhanh trong cái tích tắc để mà ghi lại những cái phần và phỏng vấn tội hồn này tội hồn kia đó. Dương Thiện Sinh làm việc dữ dội lắm á,
Cái xác này ghi không? Cái xác ở dưới này nó
cái
ghi
xác
không?
của Dương Thiện Sinh ghi 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 ghi, ghi vậy nè. Tại vì phỏng vấn á, là địa ngục là nó thấp, cho nên cái lúc đó là Dương Thiện Sinh viết dữ dội lắm, viết dữ dội lắm, viết liên tục. Là tại vì lúc đó là con là tội hồn thứ nhất rồi hồn thứ hai vậy đó, là Dương Thiện Sinh phải viết liên tục, viết nhanh hơn. Còn cái phần mà đi thiên đàng rồi đó thì cái đó nhẹ hơn. À, cho nó khác nhau á, cái khác nhau ở chỗ đó đó, khác nhau ở chỗ là mình thấy là ở thiên đàng nó khác, ở địa ngục nó khác. Địa ngục thì cái xác này làm việc mạnh hơn và nhiều hơn tại vì nó thấp. Còn khi trên cao á thì là Đồng Tử Ngọc Hư làm việc nhẹ hơn. Và khi xong cái khi mà có cái ấn lệnh á được Thượng Đế cho đó, ấn chỉ mà cho để mà được đi địa ngục hoặc đi thiên đàng á, là có giới hạn nha, đúng ngày giờ đó phải đóng lại, còn nếu không á là dính ở dưới đó luôn, là không lên được nha. Bởi vì
Hãy
Trên chủ thiền đường người ta sợ lắm, sợ có chuyện gì là rất là mệt á,
Trễ tàu
chạy một cái đóng lại là như người sinh về không được á, sợ lắm.
sợ dưới luôn là chết á.
Nữa, sau khi xong á thì lúc đó là Động Tử Ngọc Hư cũng rút trở về bên trên, cho nên khi mà xuất đi á, Dương Nguyện Sinh xuất lên trên á, Liên Thiên Đàng Du Ký á, thì mới thấy Ngọc Hư trên đó. Nó ủa sao mà thấy quen quá, mà không phải là tại Ngọc Hư dưới đây nó có cái phần phần trên tam hồn ở phía trên á, nó hay vậy đó. Cho nên là cái pháp nhãn truyền cho người truyền qua cái huệ nhãn á, của cái Ngọc Hư đó xuống điển ở trên, xuống điển hoặc là điển từ dưới lên của Minh Vương rồi đó, tất cả những cái điều đó là Đồng Tử Ngọc Hư thấy được những cái điều đó. Mà khi thấy được điều đó là cái tài của cái Ngọc Hư đó mới đưa vô cho Tuyên Thiền Sinh giết 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 giết, nhưng mà cái sự thanh nhẹ nó nhẹ hơn cái sự nặng trược là dưới địa ngục, nhất là vô A Tỳ là khủng khiếp lắm. Cho nên tại sao mà cái giá trị của cái quyển sách, mà bốn cái quyển sách này á, nó rất là quan trọng. Nếu mà mình nghe kỹ rồi mới thấy là sự sắp đặt của ông trời nó khủng khiếp lắm, cho thế gian mình rất là nhiều, mà tận độ nhiều. Hồi nãy thầy có nói đó, tận độ mình rất là nhiều. Tất cả những quyển sách này là những lực trời của trên trời và dưới kia và trên thế gian là thấy hết, có sự liên hệ rõ ràng. Tội, phước đều có rất là rõ ràng. Cho nên mình, bất cứ mình làm điều gì cũng vậy á, cũng phải được chứng tâm bởi bên trên, chứ không phải là khơi khơi mình làm một cách vô tội vạ đâu. Mình làm có sự chứng tâm, cho nên làm với cái gì thật tâm á, mình thiền cũng thiền thật tâm, niệm Phật cũng niệm thật tâm, thì cái điều đó là được bên trên chứng giám hết á, chứ không phải không có đâu. Còn mình làm chơi chơi là khác nha, mình làm để có làm và làm để cho nó qua loa rồi đó thì nó khác, còn mình làm với thực tâm là nó khác. Bất cứ điều gì trên thế gian mà được làm thực tâm đều được ghi chép. Đã, cho nên trong cái quyển sách đó là nó cho mình thấy, tại vì ông thầy nói đã nói hết, nhưng mà có điều mình có để ý không, nhưng mà những cái quyển sách đó là những quyển sách để cho thấy cụ thể hơn, là có bằng chứng người này người kia người nọ, để cho mình thấy được có tội hồn này tội hồn kia tội hồn nọ, nó có những cái điều như vậy đó. Rồi có những người được lên thiên đàng, thì tại sao họ được lên thiên đàng? Nếu mà hồi người nào mà nghe hết những cái điều này á, mình sẽ thấy mình học rất là nhiều trong cái quyển sách này. Nhưng mà tất cả những cái điều này đó đều phải qua được cái ánh sáng nha. À, trong đó thầy cũng có nhắc tới á, khi mà cái pháp nhãn truyền chân ở trong cái truyền chân trong cái này á, thầy nói là pháp thiền của mình cũng là pháp nhãn truyền chân. Có nghĩa là soi hồn pháp luân truyền định á, mà mình đi đúng á, mình đi đúng á, có nghĩa là pháp nhãn truyền chân là tại vì khi mình thấy được cái phần hồn của mình, thấy được cái chân thức của mình cũng là truyền chân. Tại vì mình thấy được cái huệ đó. Cái huệ rõ ràng, cái huệ đó, khi đó thầy có nói là khi mình trở về với ánh sáng thì thấy ánh sáng rực rỡ trong cái hồn của mình và mình ghi mãi trong cái hồn của mình, có nghĩa là pháp nhãn truyền chân. Thầy nói như vậy đó, có nghĩa là mình cũng có cái pháp này chứ không phải là không có, nhưng mà mình dùng cái điển của mình cao hơn là dùng ánh sáng, và dùng ánh sáng thì phải có huệ nhãn mới dùng ánh sáng đó được. Còn cái kia đó là phải phải qua nhiều cái người mới làm được cái cuốn sách đó. Cho nên một cái cuốn sách du ký ra đó, biết bao nhiêu người trong đó, biết bao nhiêu phần hồn đóng góp trong đó nha, chứ không phải một người nha, rất là nhiều người mới ra được cuốn sách nha, mà đi rất là nhiều ngày nha, không phải một ngày ra xong chuyện đầu, đi ngày được có mấy nhiêu phút thôi à, đi rất là ngắn á, mà nó kể biết bao nhiêu chuyện hay gì chứ, đi biết bao nhiêu ngày, biết bao nhiêu năm mới ra được một quyển sách khủng khiếp nó như vậy, không phải đơn giản đâu. Cho nên năm ra đó, một người mà nói à, tôi xuất đi chỗ này xuất chỗ kia đó, dễ lắm, dễ biết lắm. Bởi vì họ không có sự sáng suốt, họ không được làm một cái gì bút tích gì cho thế gian hết, chỉ có nói ra mê hoặc lòng người thôi, chỉ rao bán mà thôi, mê hoặc người ta chứ không có được cái gì hết. Rồi nó đọc những cái cuốn sách du ký rồi nó nói tôi đi gặp Mộc Công mà gặp Đông Hoa Đế Quân rồi, đó là những cái gì xảo ngôn mà thôi, mình không hề nghe những cái điều đó. À, tại sao mình tu cho mình, không phải mình đi nghe, tại vì luồng điển mình yếu, mình mới dễ bị tác động bởi những cái kích động đó và những cái người đó nói dụ dỗ mình, nó mê hoặc mình. Mà nếu mà mình luồng điển mình cứng á, mình không, thứ nhất mình không nghe, thứ hai là mình bị có thể giáo hóa là người đó nữa. Thấy cái gì Đâm Hoa ra làm sao, mặt mũi như thế nào, đâu có nói được. Cho nên đâm ra những cái điều mà người ta nói á, là cái chuyện của người ta chứ không phải chuyện của mình. Cho nên mình nếu mình nghe nhiều riết mình cũng loạn. Cho nên phải điêu luyện nhiều cái luồng điển lắm, phải luyện luyện nhiều lắm, thì khi đó mình mới không có nghe được những cái tạp niệm đó, những cái phần mà lung tung đó là nó không bao giờ nghe hết á. Hả? Cái này vẫn còn nha, vẫn còn xảy ra ở Việt Nam. Phải nói là điều đó có xảy ra ở Việt Nam. Và bản đạo vẫn còn bị khuyến rũ bởi những cái người đó, cho nên không có nghe. Cái gì cũng vậy, ông Phật trước khi ông thành Phật không bao giờ ông nói nha, tôi mở huệ rồi, tôi có Môn Ni Châu rồi, không bao giờ ông nói gì hết. Tôi lên tôi gặp Thượng Đế rồi, tôi gặp Phật rồi, gặp A Di Đà rồi. Ông Phật trước khi thành đạo ông bây giờ ông nói cái đó đó, cho nên mình không có cần nghe. À, giờ mình có nghe thì mình cũng loạn theo nó thôi. Đó, bây giờ mình tiếp tục. À, cũng Thiên Đàng Du Ký. Duy chỉ có một điều niệm Phật, học Phật, một tiếng A Di Đà là về Tây phương. À, Bảo nói được á.
Tiếng A Di Đà về Tây phương
Cái đạo
nữa.
này nó đọc cái anh Bảo A Di Đà Phật. Một
Thì
tiếng A Di Đà Phật.
nó mất hết hai chữ rồi, nó đi dọc đường nó nằm rớt hết hai chữ đầu,
Ừ.
hai chữ Nam Mô nó không còn, mình ra nó còn có bốn chữ thôi. mình ra
Một
về
tiếng.
mình ra về tới Tây phương được cũng là hay, nếu mà có bốn chữ thôi mà về tới Tây phương được là cũng là hay.
Đó, một tiếng A Di Đà Phật liền tới nước Cực Lạc, một tiếng A Di Đà đó.
Nghĩa
À.
niệm cái đó là niệm, mà tới hồi nó thành đạt rồi niệm một cái thì nó mở hết thì đi tới nơi thôi, cái đó là thành đạt rồi mới được chứ. Mình niệm một chữ ở mình ở dưới thế gian mình niệm chữ nhầm gì.
Đời nó thêm cái này vui lắm nè. Bạn đạo hỏi: Thầy ơi, con đạo Phật mà con đi đọc kinh Chúa, như vậy con chết con về thiên đàng hay con về Tây phương Cực Lạc? Nó đơn giản không? Thấy vui
Đơn giản thôi, đâu cần hiểu nhiều.
không? Thấy đơn giản không?
Thì chết là đưa bên Thiên Chúa là viết về thiên đàng, bên đạo Phật về Tây phương,
Vậy về đâu?
về Tây phương Cực Lạc. Thì đơn giản vậy thôi, nhưng mà tới hồi đụng chạm với sự thật là nó mới té ha.
Ông Phật A Di Đà ông nói vậy nè, ông nói nếu mà đi theo của ông thầy mình là nó có đúng ở chỗ này. Thầy nói á, ông Phật A Di Đà nói là khi mà mình niệm Phật á, có nghĩa là giác ngộ tâm tính, niệm Phật một lần Phật hiện ra trước mắt, nhích chân một cái tới liền đất tỉnh. Nhưng mà nghe kỹ là giác ngộ tâm tính nha, hai cái này cũng khó à. Giác
Giác ngộ
ngộ tâm tính không dễ à.
mà là thấy hết rồi đó.
Đó, Phật có giới luật, thấy không? Có quy củ, nghi thức. Nếu như nhất nhất học được, đều chỉ là một. Tự chứng Niết Bàn, thành đạt, chính đẳng, chính giác. À, cái câu này có nè, đạo giờ mới nghe nè. Chính đẳng, chính giác. Đó, có nghĩa là đó, niệm, cuối cùng niệm quá ắt quên. À, niệm Phật ban đầu, mỗi niệm chẳng quên, cuối cùng niệm quá ắt quên. Còn niệm A-di-đà Phật, niệm tới tự tính chân Phật, niệm lâu thành Phật. Trước tự niệm làm Phật, niệm lâu thành chân, ngày sau người đời tự nhiên niệm mình làm Phật. Cái đó là cái gì? Đố anh Bảo, nếu ông thầy mình nói, thầy nói cái gì?
Nói lại coi.
Niệm Phật ban đầu mỗi niệm chẳng quên. À, mỗi niệm chẳng quên, thầy kêu là cái gì?
Niệm chẳng quên là niệm Phật.
Trời. Cuối cùng niệm quá ắt quên là gì?
Quên là đi tới vô biệt niệm rồi.
Đó. Còn niệm A Di Đà Phật, niệm tới tự tính chân Phật, niệm lâu thành Phật. Trước tự niệm làm Phật, niệm lâu thành chân, ngày sau người đời tự nhiên niệm mình làm Phật. Thầy
Nghĩa
có nói cái này.
mình niệm mà tới hồi mở được cái lục tâm thông á là mình thành Phật, người ta niệm Phật lại.
Tại vì đó, ông Phật A Di Đà đó, ông nói là ông niệm chúng sanh là Phật. Còn mình là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đi niệm thường niệm vô biệt niệm. Cho nên ở đây thầy mới nói là niệm thường niệm vô biệt niệm nhớ khó hơn niệm, là tại vì khi mình niệm 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 mình niệm liên tục, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm hoài niệm hoài đó, là nó thường niệm, có nghĩa là không có ngắt. Ngắt là thành gì? Gì đó thầy có nói
Đó.
đó, mình ngừng cái là thành rác liền. Đó, nếu mà niệm hoài niệm hoài niệm hoài niệm hoài thì lúc đó Phật mới hiện ra trước mắt. Thầy nói khi nó thành Phật nó mới thấy Phật, khi
Lúc
nó
đó thành
trở về với vô biệt niệm nó mới thấy Phật.
vô biệt niệm là thấy Phật, thì lúc đó trong đầu chỉ còn cái sáu chữ Nam Mô Di Phật, không còn cái tư tưởng gì khác hơn nữa đây.
Cho nên mới gọi là thành đạt chính đẳng chính giác.
Chính đẳng chính giác này.
Ừ, có cái đạo này nó nói là chính đẳng chính giác thì chỉ có học Phật và niệm Phật mà thôi. Có nghĩa là sao? Niệm Phật tới khi tới vô biệt niệm, và học Phật có nghĩa là học hoài, học học những cái điều chân lý của Phật, học hoài, học không có hết, học
Phật pháp
hoài,
pháp vô biên.
học mà gọi là ba kiếp nghiệp trói, nghe danh hiệu Phật, cung kính lễ bái, ắt Phật cứu độ. Nghe không, nghe hay không? Tức nghĩa là lúc này nè, lúc này tâm tôi cùng niệm với kẻ niệm tôi cùng tương ứng, có nghĩa là khi mà ông Phật A Di Đà đó, khi mình niệm á, tương ứng với ổng, tâm tâm tương ứng, có nghĩa là lúc đó mình đạt tới ánh sáng rồi đó nha.
Tương đồng
Tương đồng với ổng á, ổng mới bốc mình lên được.
như là cái chấn động của mình tương đồng với ổng.
Đó, ba nghiệp trói nghe danh hiệu Phật, cúng cung kính lễ bái, ắt Phật cứu độ. Có nghĩa là những cái nghiệp của mình đi theo từ tiền kiếp, từ hiện tại và những cái ở tương lai, tất cả những cái điều đó nó hết rồi. Lúc mình đi tới niệm thường niệm vô biệt niệm rồi đó, là lúc đó mình không còn cái gì hết, thì lúc
Quá vậy.
lúc đó là hóa giải ba kiếp. À, cho nên tại sao mình phải học Phật và niệm Phật, hay nói thành Phật mới gặp Phật, mà
Mà
muốn hành Phật thì phải niệm Phật.
nhiều người ta còn phàm, người ta đi gặp Phật này Phật kia thì sao?
Rồi chút xíu tới, chút xíu tới, chút xíu tới, chút xíu tới. Có rồi, có rồi.
Có
Đó.
rồi.
Câu tiếp theo luôn là phải một lòng niệm Phật là được vào thế giới cực lạc. Đó là ông Phật ông nói như vậy đó. Khi mà mình tịnh khẩu, tâm lẫn khẩu đó, thì lúc đó khi mình chết đó, mình mới đi theo được. Có nghĩa mình niệm, thường niệm, vô biệt niệm, khi đó mình mới đi theo ông được. Chứ còn bây giờ mình nói mà mình lâu lâu mình niệm lần đó, rồi bây giờ chết, ông mới đi, đem mình lên làm gì có.
Dễ
Phải không? Lâu lâu
quá,
mình mới niệm lần, giờ ổng rước đi theo dễ quá vậy.
dễ quá, tu dễ quá.
Ờ, đâu có đâu, không phải vậy đâu, phải niệm, phải điêu luyện nhiều lắm. Tại sao ở đây thầy có, ông Phật có nói nè, phải tích thiện tu đức, chẳng thể khẩu Phật mà tâm không Phật, phải cả tâm lẫn khẩu đều phục Phật. Ghê không? Tâm lẫn khẩu có nghĩa là xác và thân của mình đó. Hai cái này nó cũng phải phục, có nghĩa là hai cái này nó phải niệm, thì khi đó đó gặp mấy ổng mới được, chết mới ra gặp ổng được.
Toàn thân phải niệm mà.
À, nếu không thì mê đắm ngũ uẩn, mê đắm ngũ uẩn luân hồi sáo nẻo, rồi vận trời đổi thay, thời đại ngày một mới, vật chất hưng thịnh, xa hoa bừa bãi, 48 đại nguyện không thực hiện nổi. Ông Phật A Di Đà có 48 đại nguyện nha, em chưa có nghiên cứu cái này. Em không biết lắm 48 gì đây. Ông có 48 đại nguyện. Ông Phật A Di Đà ông có 48 đại nguyện. Ông Phật Thích Ca thì nhiều mình không biết, cái là cái đạo người ta nói như vậy đó. Bởi vậy mong rằng chúng sinh từ nay nếu đi trên đất tỉnh, ắt có ngày nghiệp trần dứt sạch, vạn vật vứt bỏ, hủy diệt linh căn. Có nghĩa là mình phải trở về với thanh tịnh thì mình mới bỏ được cái nghiệp trần. Mọi thứ đều vứt bỏ, có nghĩa là trần tục đều vứt bỏ thì hủy diệt được linh căn, có nghĩa là những cái trần trược của mình nó bị hủy diệt, thì khi đó mình trở về với cái Phật tánh của mình thì mới gặp ông Phật. Tiếp theo ha, Phật niệm Phật là để đánh đuổi tạp niệm, giúp tâm linh an tịnh. Cái đúng rồi, anh Bảo nói được nè.
Gì đánh đổ
Niệm
tạp
Phật, niệm Phật là để đánh đuổi tạp niệm, giúp tâm linh an tịnh.
thì mới tịnh được, chứ nếu mà ở trong này nó không có niệm á làm sao mà mình tịnh được. Nếu mà vạn linh ở bên trong này á, trong cái tiểu thiên địa này mình không biết niệm Phật á, không bao giờ mình yên được, không bao giờ tịnh được. Mình muốn tịnh mà nó cứ phóng tầm bậy vô không.
Bây giờ nghe cái câu cái này nha, cái này hay nè.
Rồi đây sẽ có nhiều môn phái khác nhau. Rồi có những môn phái đi phá môn phái này, mà môn phái này phá môn phái kia. Nhưng mà những người tu vô vi cứ hành đúng là giữ vững lập trường, không có cái nào phá mình được. Từ nhiều năm rồi, biết bao nhiêu chuyện phá, nhưng mà người tu vô vi vẫn là tu vô vi, không thay đổi. Rồi sau này nó ra phong chức này chức nọ đủ chuyện hết, nó tiền kiếp rồi phong chức, cái đó coi chừng lạc.
Nè, trả lời câu hỏi của anh Bảo đó. Trời nói đi.
Ra thì nó sau này nó ra nhiều, sau năm 2000 nó ra nhiều môn phái, mình nói môn phái đó, nó phá nhau, mà nó phá vô vi thì không được, vô vi là cái giữ vững lập trường không có phá được. Thì nó ra thì nó phong chức, nói tiền kiếp của mình là người này người nọ, là tiên là Phật gì đó. Bây giờ nó phong chức cho mình có một cái nhiệm vụ gì ở thế gian này, mình ra nhiều người ra sinh này sinh cái nọ, nói tiền kiếp rồi nói thiên cơ.
Thời của thầy cũng có chứ không phải không có nha. Có
Không
một
biết.
hai bạn đạo cũng nói tiền kiếp tùm lum hết trơn á. Để dụ người ta vô tu, cái đó là sai nha, không có đúng nha.
Nói thiên cơ nữa.
Cho nên
Ví
đâm ra.
dụ người ta chỉ có nói tiền kiếp với nói thiên cơ.
Khổ vậy đó. Cái pháp á, thực sự mà nói cái pháp vô vi mà nói thật đúng á, là nó là bí truyền. Xưa đó là bí truyền. Cho nên nó rất là nghiêm nghiệt, nghiêm ngặt lắm. Không phải đơn giản đâu. Nhưng mà ông trời ông muốn giúp cho thế gian này, chúng sanh này bớt đi cái khổ, bớt đi cái bệnh tật, bớt đi cái sự động loạn, thì ông cho cái pháp này ra phổ truyền. Mà khi ra phổ truyền thì nó cũng khổ lắm.
Ủa cái cặp bằng
Phổ truyền thì nó cũng khổ lắm, là tại vì nó nhiều cái trình độ khác nhau, thì người nào vô đó mà vô mà hiểu sơ sơ đó là cứ tới là nghe tưởng tượng cái kiểu nãy thầy nói đó, hãy có thanh điển là bắt đầu hóa giải rồi, cái đi ra hóa giải cho người ta mà biết mình có thanh điển đâu, cái bắt đầu đi ra xưng danh. À, ra xưng danh, tại thầy nói chuyện sau này nó ra nhiều lắm, cái nó chạy ra luôn. Ra xưng danh luôn, hết là hết làm Phật làm tiên rồi tới bát tiên rồi nó làm láng hết, đâm qua gì nó làm láng hết, nó xưng tùm lum hết. Mà sau này tôi có nhiệm vụ tôi muốn được nói bây giờ, sau này tôi ra tôi chuẩn bị tôi ra đó nha. là
ra
là
này nó ra nó sừng hùng sừng bá
à, nó ra đã chuẩn bị rồi, nó cứ nói vậy hoài đó. Ông năm bà bảy cột gì đó, ông tư gì bà bảy, ông năm
ông
ông bảy. Có nhiều trường hợp lắm, cho nên nếu mà mình không có tập lập trường mà luồng điển mình yếu là mình đi dính hết mấy cái này nha. Nói trước nha, cái này cũng đã đang đã và đang
xảy ra.
xảy ra à, không phải trong nước không mà còn ngoài nước nữa nha. Tưởng là Việt Nam không là chuyện bình thường, nhưng mà ngoài nước nó cũng bị luôn. Cho nên đâm ra cái đó phải cẩn thận. Nếu mà luồng điển mình được điêu luyện á, những cái thành phần đó mình biết liền à. Có cái sự minh mẫn của phần hồn là phải phân tích được, xét soi được những cái điều đó. Không phải nghe một cách dễ dàng đâu. Không có ông Phật nào mà ra nói lung tung hết á. Ông Phật nào ông ra ông nói tôi có mở huệ, tôi xuất hồn, không có ông Phật nào nói lung tung. Ông thành Phật thì ông diễn giải cho chúng sanh, mà mình đâu có thành Phật đâu mà mình ra mình nói lung tung.
Hay hay nói ví dụ mình nứt bộ đầu không?
Nứt bộ đầu bể bộ óc là thấy hoài.
À, nứt bộ đầu á, thấy ông Tư nứt bộ đầu nó cũng tưởng như nứt bộ đầu như ông Tư, nó không có giống nhau đâu, đừng có tưởng tượng.
Có đó, trong mấy cái cuốn sau này cũng có nè, em mới làm cười lắm.
Đó, đó, tưởng ông Tư ông nói nứt bộ đầu đi rồi cái đầu mình nó cũng nứt giống như ông Tư, nó có giống đâu, nứt ra mà cũng còn tối thui.
Tại sao nói các bạn tự đổi cái khuyết mới tha thứ và thương yêu? Cái này anh Bảo muốn nói không hay là muốn nghe? Nghe chút đi ha.
Mày học kia, học rồi.
Cho nên các bạn giữ khóa thăng hoa trong 2 ngày, rồi đây về các bạn phải tự động trong thanh tịnh để đổi cái khuyết mới. Cái khuyết mới là tha thứ và thương yêu. Cái đó là cái lợi lộc nhất cho trong đời các bạn, từ đây cho tới chết. Nếu mà nuôi dưỡng không được cái tha thứ và thương yêu là kêu một tự sát giết mình, chết dần chết mòn trong sự tức tối mà không biết, không phải lỗi của ai hết, chính lỗi của mình. Ăn năn hối cải, lật mở trí mở tâm hưởng phước trời, chứ không phải là chỉ cái đường lối hư hao. Nếu chỉ đường lối hư hao thì tôi kêu các bạn đi đến lậu mà không có vụ đó. Mở trí cho lẫn nhau. À, coi người nào học cao hơn chúng ta lại học lại. Người nào dở hơn chúng ta lại vạch đường lối cho họ thấy. Nhưng mà bất vụ lợi trong thương yêu. Vì anh em chúng ta đi trì trệ, chúng ta giúp cho họ đi mau hơn chút. Cái điều đó là điều cần thiết. Chứ đừng có nghe, rồi theo, rồi nhóm này, rồi bỏ nhóm kia, rồi nói xấu nhóm nọ, vô ích. Rốt cuộc là cái chuyện thanh tịnh của mình cần thiết, mình phải trở về với sự cần thiết của chính mình.
À, cái này cũng nhắc mình nữa nè. Trở về sự thanh tịnh, trở về cần thiết của chính mình.
Thì nói gì nói với cái chuyện bên ngoài là vẫn là bên ngoài, rồi cái phần của mình cũng phải lo trở về cái sự thanh tịnh của mình là cần thiết, chứ không có nên theo phe này theo phe kia để làm gì. Cuối cùng mình ra đi có một mình chứ đâu có đi với ai đâu, đâu có ai phe nào đi chung với mình đâu. Bây giờ mình theo phe đó, mình chết mình cũng đi mình với phe đó, đâu có đi chung với mình đâu. Mà chia phe lập đảng làm gì? Thì bây giờ mình phải đổi đổi cái khuyết là đổi cái chìa khóa đó. Cái chìa khóa mà để mở cho mình tiến đó là tha thứ và thương yêu. Mình phải đổi lấy cái chìa khóa đó để mình khai triển cái chìa khóa đó. Chứ nếu không mà mình không có biết nuôi dưỡng cái sự tha thứ và thương yêu đó, là mình tự giết mình thôi, mình tự sát, không có mở trí mở tâm cho mình được, mình không có cơ hội để hưởng phước trời được. Thì sau này á, mình người nào mà học cao hơn mình á, thì mình học theo, còn người nào thấp hơn mình á, thì mình nói cho họ mở trí để họ tiến lên, hỗ trợ cùng nhau để tiến hóa trong tình huynh đệ tha thứ và thương yêu, chứ không phải phe này chống với phe kia. Rồi
Theo qua ngưng mới thì phải có một cuộc thay đổi mới. Bây giờ mình nghe ha.
tại sao phải chuyển thiên cơ? Vì có người chia cách lẫn nhau, tạo động cả càn khôn vũ trụ, cho nên lấy cái này phá cái kia, lấy cái này tranh hùng cái nọ, làm cho không khí không điều hòa, rồi nó biến thành thiên cơ, nó phá hoại cả càn khôn vũ trụ. Đó là do ý người mà thôi, ý người lấy sai. Mà nếu làm sai thì phải biến đổi, biến đổi thì qua cái cơn cái nguồn mới, mà qua nguồn mới là phải có một sự thay đổi vô cùng. Mà chúng ta không chấp nhận, không học nhẫn học hòa thì qua cái nguyên mới làm sao chúng ta tiến tới được. Cho nên chúng ta học nhẫn học hòa thì bước qua nguyên mới là chúng ta sẽ ở nơi chỗ mới được. Cho nên phải tu là vậy. Cho nên các bạn tu thì càng lợi thì chính bạn, chứ không có hại. Bạn thì càng bỏ thì càng tai hại, và tâm tối sân si sẽ trở lại tức khắc với chính bạn. Thì chúng ta cứ thử đi. Mỗi một ngày mà các bạn vắng về cái mùi đạo, tình đạo, thì các bạn thấy sự lo âu nó sẽ thể hiện trong nội tâm các bạn. Và các bạn nuôi dưỡng cái mối đạo, tình đạo, quân bình trong nội tâm của các bạn, thì không có sự lo âu hiển hiện trong tâm thức của các bạn. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, cởi mở, vui tươi, thấy tôi được sống trong tâm tinh thần giải thoát.
À, tại sao nói bước qua cái nguồn mới thì phải có cuộc thay đổi mới? Thay đổi cái gì?
À, bước qua gương mới thì đương nhiên là nói tới thiên cơ là nó phải có cái sự thay đổi trong cái quả địa cầu này, trong cái càn khôn vũ trụ này nó phải có sự thay đổi. Gương mới là phải có cái sự thay đổi. Mà nếu mà mình tu á thì mình học nhẫn học hòa á, thì mình mới đáp ứng theo cái sự thay đổi của thiên cơ được. Phải có chuyển động mới có tiến hóa chứ. Nếu con người không có thức tâm mà nó không có chuyển động mạnh á, thì đâu có tiến hóa được. Mà nếu mà con người còn tiếp tục tâm tối thì đương nhiên là phải có những cái chuyển động mạnh. Mà chuyển động mạnh mình người tu thì mình học nhẫn học hòa, mình chấp nhận, mình hòa với mọi hoàn cảnh, mình trở về với cái sự thanh tịnh ở bên trong mình đó, thì lúc đó mình mới đáp ứng được. Thì lúc đó thầy nói nghe, cái nếu mà mình vắng cái mùi đạo, vắng cái tình đạo, quân bình trong nội tâm của mình á, thì mình đâu có thấy nhẹ nhàng. Còn lúc nào mình cũng nuôi dưỡng cái sự nhẹ nhàng trong tâm của mình đó, thì lúc nào mình cũng sống an. Nhưng vắng mùi đạo, tình đạo, quân trong nội tâm,
Câu tiếp
thì
theo.
giờ mỗi tuần mình cũng được mùi đạo một chút xíu
Chút
chút
xíu à? Sao
xíu,
mai lại quên? Bữa nay học cho mai quên à?
mình cũng còn đỡ hơn là nó vắng luôn mấy năm trời.
Nó chứ có được những cái buổi học á, mình cảm thấy là mình được ôm lại rất là nhiều. Mình ôm lại, mình được nhắc lại. Chứ còn nếu mình không có học, mình cứ nghĩ là mình sẽ cuốn theo cái việc đời, là chắc chắn cái luồng điển của mình khó mà nói là mình có được một chút gì mùi đạo ở trong đó.
Vắng mùi đạo,
Khó lắm á.
vắng tình đạo, mất sự quân bình trong nội tâm.
Tiếc lắm á nghe, chứ không phải dễ đâu, không phải dễ đâu.
Mình ra thầy nói may mắn lắm đó, mới biết đạo, mới học đạo, mới đàm đạo.
Rồi, câu hỏi tiếp theo. Âm thanh xác định trình độ, biết trình độ là biết phần hồn. Bây giờ mình nghe ha.
Thành ra cái âm thanh của các bạn nói ra đâu các bạn muốn chế nó được đâu, chế không được. Có người nói như vậy, người nói như kia mà âm thanh cảm động hay là âm thanh không cảm động, âm thanh nói vừa mở một câu là chọc giận người ta liền. Mà có những âm thanh nói là truyền cảm trong tâm thức người ta liền. Thì từ đó cái âm thanh để xác nhận gì? Trình độ. Cái trình độ mà biết được trình độ rồi mới biết được cái hồn. Cái hồn của ông này nó ở cõi nào? Âm thanh ông nó mới vậy. Cái hồn của bà này bà ở cõi nào? Âm thanh bà mới vậy. Mà bà hiện tại đang ngự ở cõi nào trong cơ tạng của ông, của bà? Bà đang ngự trong gan thì tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trong tim, tiếng nói bà khác. Bà đã ngự trên đầu, tiếng nói khác. Mà ngự trên sơn đình, tiếng nói khác. Cho nên đều có vị trí. Mà đối với người phàm mà chúng ta nói à, 3 tháng có hồn, 6 tháng có hồn, 1 năm có hồn, không có lợi ích gì hết. Nghe qua như nước đổ la môn, không có cái gì hết. Mà cái thực tế và con người chỉ cho họ thấy rõ, khai thác lấy họ và đã thấy cái chân hồn của họ và thấy trình độ của họ thì họ mới chịu khiêm tốn học hỏi luật trời. Lúc đó cái đó là cái cần thiết của nhân sinh. Còn cái hỏi về cái hồn 3 tháng 6 tháng chẳng qua họ nói vậy chứ mình đâu có biết. Rốt cuộc mình cũng chỉ hỏi ẩu rồi ông kia cũng không biết phải nói thật hay nói láo. Thấy chưa? Cái đó không phải chuyện quan trọng. Cái quan trọng là cái tự tu, tự tiến, trở về với chân tâm, kiến tánh, sửa tiến tới vô cùng mới thấy vị trí của mình.
Đã, tại sao nói âm thanh xác định trình độ, biết trình độ là biết phần hồn?
Thì âm thanh á, khi mà mình nói ra, mình không có chế được cái âm thanh của mình. Mà cái âm thanh của mình á, là nó có cái luồng điển ở trong á, nó truyền cảm. Nó truyền cảm cái sự động loạn là lúc đó nó kích động. Mình nghe ra người ta nghe, người ta thấy bực mình. Còn có những cái âm thanh đó, nó cảm động lòng người. Nó truyền cảm trong tâm thức của người ta. Nó làm cho anh thấy được, xoa dịu được thức tâm. Thành ra cái luồng điển qua cái âm thanh đó, đó thì nó xác nhận cái trình độ của phần hồn đó. Cái vị trí nó ở, nếu mà ở ngoài nó thuộc về cõi nào, cõi phàm, cõi tiên, cõi Phật. Nếu mà cái phần hồn nó ngự ở trong cái thể xác thì biết cái phần hồn nó bị giam ở đâu. Nếu nó bị giam ở ngay chỗ gan thì nó rất là sân, thì giam lên cái tim á, thì nó lo âu đủ thứ thì cái tim á, thì bị, nếu mà nó ở ngay đầu á, thì nó khác. Mà ở ngay sơn đình á, thì con người nó bắt đầu sáng xuống thanh tịnh rồi thì nó khác. Thành ra mỗi chỗ cái vị trí của phần hồn ở trong cái cơ tạng của mình á, là chứng minh cái trình độ của phần hồn nó tiến hóa tới đâu. Tại không phải nó bị giam ở trong thể xác này, nhưng mà nó không phải nó muốn đi đâu nó đi. Từ cái phàm tâm mà muốn lên trung tâm bộ đầu á, nó không phải giỡn. Nó có hai gan tay thôi mà nó đi mấy chục năm nó đi chưa tới nổi. Là mình phải rút lên trên đó hết. Mình trụ ở trên đó thì cái trình độ mình nó khác. Còn cái trình độ phàm tâm thì đương nhiên nó còn phải phàm tánh. Còn phàm tâm thì còn phàm tánh, thì còn tất cả những cái tánh phàm nó còn hết. Mình nó còn giận, còn hờn, còn sân, còn si, còn buồn tuổi, còn tranh, còn chấp. Thành ra khi mà mình mở miệng nó âm thanh mình á, nó hướng về cái cõi nào làm ta nghe qua, ta cảm nhận, mình biết người đó thanh nhẹ hay là người đó động loạn.
Cũng như một cái thầy nói, khi mà nó giận lên á là cái phần hồn nó rớt xuống cái gan liền. Rớt xuống cái gan liền. Mà khi mình buồn á, nó vòng vòng ở chỗ cái phổi. Nó vòng vòng ở cái phổi. Tại buồn tuổi rồi đó, nó vòng vòng ở cái phổi. À, nó vậy đó, nó cái phần hồn nó cứ chạy vậy đó. Nếu mà mình không đưa nó về trên, có nghĩa là mình phải điêu luyện nhiều lắm mới lên được tới trên, giống như ông thầy nha. Chứ mình tưởng là tôi ngon lành đó, tôi lên trên rồi, không phải đâu. Chưa được đâu.
Khi trụ à?
Không có dễ đâu. Khi trụ là phải sáng. Nhớ cái chữ trụ là phải sáng. không có nói lung tung được. Cho nên đâm ra bây giờ đó, bây giờ mình kỹ kỹ lại cái pháp này nó khó dạy đó. Hễ nói chữ trụ là phải sáng, hễ mà nói tôi phá mê phá chấp được là phải sáng, phải có ánh sáng nó mới ra được, không có ánh sáng không có làm được cái chuyện gì hết.
Có ánh sáng làm sao mình phá được, thấy cái gì đâu mình phá.
À, còn cái sân si giận hờn buồn tủi cống cao ngạo mạn ghen ghét, tất cả những cái điều đó nó có xảy ra, bực tức nóng tánh rồi những cái đó còn, cho nên đâm ra mình không có sáng. Nếu mà sáng là không có cái đó. À, cho nên phải có cái cân xứng, mình không có nói dốc được cái pháp này nó rất là rõ ràng đó, mình không có nói cái chuyện mà trên trời mà mình đang dưới đất, không có nói như vậy được.
Và nếu mà sáng thiệt á, mở miệng ra nói chuyện khác, âm thanh nữa khác.
Đó, cái âm thanh của mỗi con người là như vậy đó. Âm thanh ở trong cái sự thanh nhẹ nó khác, còn trong cái sự động loạn nó khác, à, trong cái sự xây dựng nó khác, trong cái sự đả phá đả kích nó khác, cái nó phải khác nhau chứ.
Nói ra là kích động rồi thấy cá à.
À, cho nên đâm ra đó, cái những cái đó mình phải phân tích cho rất là rõ, đó là cái phần hồn mình nó nằm ở đâu là mình biết ở chỗ đó đó. Mình biết được thì mình mới phân tích được, à, cái âm thanh đó nó nằm ở đâu. Cũng như khi mà ông Phật ông nói á, thì khác, còn khi ông xuống điển của ông Thượng Đế nó khác. Mình nghe mình biết chứ. Xuống điển Thượng Đế là nó mạnh mà nó cứng lắm. Cứng dễ sợ lắm, mà tự nhiên ở dưới này rúng động khóc tùm lum hết. Ông Phật á, thì nó nhẹ hơn, nó mềm hơn, nhưng mà nó vẫn còn cái sự nghiêm nghị. Ông Phật là phải nghiêm nghị chứ. Còn cái vía này khác, cái vía nó còn vui vẻ, xác nó còn vui, nó còn nói này nó kia chơi cho nó vui. Nhá. Những cái đó ông thầy ông nói hết là tại mình không để ý thôi. Đã, câu tiếp theo. Toàn là luật, luật kinh vô tự. Bây giờ mình nghe ha, Bảo phân tích được nha.
Cho nên
cái khóa này là khóa sơ cấp để cho các bạn biết làm sao tự chủ. Tôi phải tự chủ, tôi phải về với chính tôi cái đã, rồi tôi mới cứu độ chúng sanh. Đó, tôi phải cố gắng tu về với chính tôi, khai thác tôi, quán thông tôi, thấy rõ tội trạng của tôi, đừng có che lấp tội trạng. Tôi làm sai tôi chịu, thật thà với chính tôi mới quán thông cái cơ cấu trời đất đã ân ban tôi. Toàn là luật, luật kinh vô tự, không có chữ, nhắm mắt đó mà hiểu nhiều chuyện. Cho nên khi nhiều bạn tu nửa đêm, ngồi tham thiền nửa đêm, xong rồi sao tâm muốn làm thơ, năm viết viết thơ, toàn là những câu văn dạy mình không, toàn là những câu văn chỉ trích sự trì trệ của mình sẵn có và sự tâm tối của mình đã nuôi dưỡng. Những bài thơ đó giáo dục hành giả, chứ không phải hành giả đi giáo dục người khác. Chứ thơ ra nhiều chừng nào các bạn được học trực tiếp nhiều chừng này. Cho nên quý giá vô cùng khi các bạn tham thiền rồi các bạn thấy. Chúng ta thấy rõ bề trên không bỏ chúng ta. Không bao giờ bỏ. Cha mẹ không bỏ chúng ta. Theo dõi chúng ta. Một cử một động sai lầm cũng được báo cáo cho bề trên. Rồi bề trên tiếp tục chuyển điển cho ta thực tập. Lấy gì làm bằng chứng? Trước khi các bạn vô tu vô vi, các bạn không có nghĩ rằng tôi hiểu tôi đâu, tôi tu thử coi ra sao. Nhưng ngày hôm nay các bạn càng ngày càng hiểu bạn rồi. Thế là tiền kiếp mình đã làm sai, bây giờ mình mới bị đọa trong thế gian. Mình đang ở tù, chứ đâu giải thoát đâu, chưa. Đang bị kẹt trong thể xác này, đang ở tù. Bây giờ chúng ta làm sao mở những cái khuyết tâm thanh nhẹ và để chúng ta trở về với sự chân giác của chính mình.
Đó, hồi nãy thầy có nói về cái khuyết đó.
Mở khuyết tâm thanh nhẹ, trở về chân giác của chính mình. Rồi, nói gì?
Tại sao nói toàn là luật, luật kinh vô tự? Tại sao nó có luật ở đây?
Luật kinh vô tự. Vì là mình khi mà mình xuống cái thể xác này là ông trời cũng đã đưa cho mình nguyên cái bộ luật ở trong cái tiểu thiên địa này rồi. Mà nó đâu có chữ đâu, mình đâu có thấy viết gì đâu, nhưng mà có luật hết. có lực hết nó nằm ở trong này, mà mình phải tự chủ, mình phải trở về với chính mình, thì lúc đó mình mới hiểu mình, quán thông mình, thấy rõ tội trạng của mình, thật thà sửa, thì mình mới hiểu cái luật tại sao mình bị giam, tội gì.
Tôi hết tội rồi, giờ hết tội rồi.
Sao mà hết được? Tội hồn chưa hoàn tất mà sao mà
Dạ.
hết được? Tội hồn chưa hoàn tất mà có quyền đi gặp Phật, hay quá ha.
Hay ha.
Hay à, giỏi à. Tội hồn mà được đi gặp ông này ông lớn, ông này ông kia.
Học Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi hả? Đâm qua đế quân rồi hả?
Cứ giữ không à, mình là tội hồn. Tội hồn là ở bên trên, giờ mình á, dơ giấy lắm. Tối tăm là dơ giấy bẩn thỉu lắm.
Ngu muội.
Là ngu muội lắm mà mình sao mình dám tới gần những người thanh sạch được.
Cho nên đâm ra đó, cái bản thể này mới được thanh lọc toàn diện đó, phải nói là thanh lọc toàn diện chứ không phải thanh lọc mỗi tháng mỗi năm như mình nhé, không phải mới có cái xác thôi. Thanh lọc cái bản thể có nghĩa là thanh lọc cho cái phần hồn nó sanh nhẹ, mà muốn thanh nhẹ là cái xác phải nhẹ, rồi cái hồn nó bắt đầu nó nhẹ, từ từ mình gom cái điển, thì ông Phật là ông gom để ông trụ rồi mới đi ra đó. Khi đó đó ông mới trở về, ông giáo huấn cho chúng sanh được. Còn bây giờ mình chưa có mở được những cái khuyết thì làm sao mình có cái sự thanh nhẹ, những cái khuyết mình còn bị đóng lại á, trong cái sự cố chấp, cái sự bảo thủ, cái sự nóng tánh, cái sự cống cao, cái sự tự ái, sự giận hờn, buồn tủi, tất cả những cái khuyết đó mình siết lại hết rồi, siết 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 lại, đâu có mở ra đâu. Nếu mình mở ra là nó bung ra, nó đi ra hết rồi. Cái này mình siết lại, cái khuyết là người ta bị khuyết, người ta mới mở cái khuyết ra đi ra, nó mới thanh nhẹ. Còn bây giờ mình siết lại, mình gặp mình cũng không chịu, mình gặp chút xíu cũng giận, gặp chút xíu cũng không chịu, nói chung là cái gì mình cũng không chịu hết, thì làm sao mình mở được? Mình không mở cái tâm làm sao cái trí mình nó mở? Cái tâm mình đóng lại thì cái trí mình nó đâu có bao giờ nó mở được, nó phải đóng lại, nó khép lại. Còn mình mở cái tâm ra để mình đón nhận, những cái gì mình thấy được là mình học hỏi, không được thì thôi mình không cần học đó. Những cái điều đó là điều nhắc nhở cho mình, cho nên á, những gì mà mình nói ra có nghĩa là những cái điều nhắc nhở, mình chỉ lặp đi lặp lại những cái điều nhắc nhở đó thôi, để cho mình nhớ lại những cái gì ông thầy ông nói. Cái người bận rộn quá hay là cái người tiếp xúc đời nhiều quá, bị gia đình tác động nhiều quá, chồng vợ con cái anh em cha mẹ đủ thứ chuyện hết, thì không có thời gian nghe. Thì bây giờ Chủ nhật để mà ôm lại, để mà nhớ lại những cái gì, nhắc
Mùi
lại,
đạo, chút mùi
nhắc
đạo.
chút xíu mùi của đạo cho bạn đạo nghe, để bạn đạo nhớ, để nhiều khi mình quên á, nhiều khi mình ra đời nhiều quá rồi, cái mình quên, mình lo mình ăn uống quá trời, ăn uống mê say vô
Chút
thiền tối có chút xíu
chút tình đạo hả?
rồi chút xíu đó buổi tối đó, Chủ nhật, để cho mình thấy được à có chứ, có học đạo thì có chứ, ông thầy cũng có nhắc chứ, trong một tuần mình làm sai nhiều quá thôi giờ nhắc chút xíu, thì cái đó là những cái bài học cho mình chứ không phải tốt cho ai cả, tốt cho bản thân mình thấy cái điều đó rõ ràng.
Mình có phước thì mình được hưởng.
Có phước là được hưởng vậy thôi, còn mình nếu mình thấy cái đó đầy đủ quá là tôi biết hết rồi, tôi hiểu hết rồi thì thôi, không cần phải nghe, không cần phải học, thì có chỗ khác để cho mình học. Chỗ
Rồi.
nào cũng có chỗ học hết trơn á, nhân gian thiên đàng địa ngục rất chỗ học hết, chỗ nào cũng có hết, chỗ nào cũng có hết, có hết, tất cả những điều xảy ra trên thế gian này đều có sự sắp đặt của Thượng Đế, và có chỗ cho mỗi cái trình độ theo cái sự chọn lựa của phần hồn.
Muốn học mùi. Học mùi gì?
Có
Muốn
mùi
học
đạo,
mùi đời ha, muốn học mùi đạo.
mùi đạo thanh nhẹ ở
Ừ.
nhiều cái tầng giới khác nhau, có hết.
Mùi đời nó cũng khác nhau lắm.
Có một
Chua.
cái
Chua.
học cái chỗ nặng trược thì nó mệt mỏi hơn, nó khó khăn hơn, còn cái chỗ thanh nhẹ thì nó dễ dàng hơn. Tất cả những gì đều có cái sự sắp đặt, có chỗ, có nơi cho mình hết. Đó là sự chọn lựa của phần hồn. Hồi nãy em thấy có Thanh Hiền muốn hỏi cái gì phải không? Phải không Thanh Hiền?
Có không?
Có, hồi nãy em thấy Thanh Hiền hình như bấm nút muốn hỏi, phải không?
Mở mic rồi đó, có nói gì không?
Rồi, không có, về tiếp tục anh Bảo tới phần đạo tâm.
Đạo tâm.
À, trước khi mà anh Bảo vô phần đạo tâm, em xin cảm ơn quý bạn đạo, xin hẹn ngài gặp tuần sau.
Cảm ơn. Đạo tam quy Phật pháp dẹp lòng tham. Lòng tham cũng bởi ý chưa cam, gánh vác không làm lại tham lam, gieo quả phiền tâm càng thấm thía. Chính mình ngu muội cũng vì tham, vì tham loạn động tự mình giam, nguồn vía vô minh khó thức hàm. Ai hiểu ai minh, ta chẳng thích vá trời đổi đá tự mình cam. Mình cam nhồi quá chuyển liên hồi, ý thức trời cao rất khó nhồi. Lòng dạ đảo điên càng loạn động, kêu trời thanh vắng một mình thôi. Đó, quy y Phật pháp dẹp lòng tham là mình trở về với Phật pháp, là cái sự thanh tịnh đó, thì mình mới dẹp được cái lòng tham. Mình thấy cái sự thanh tịnh thì nó quý hơn tất cả, còn những cái chuyện gì khác là nó không có giá trị. Lòng tham cũng bởi ý chưa kham, cái lòng tham của mình nó còn học khởi á, là tại vì cái ý mình chưa có hiểu rõ, chưa có hiểu rõ chân lý, chưa có hiểu rõ luật trời. Gánh vác không làm lại tham lam, như là về đời cũng như về đạo vậy. Mình không có gánh vác là mình không có chịu khổ cực, mà chỉ có đưa cái lòng tham đi trước thôi. Làm thì không nhiều, thì muốn được tất cả, đạo tu cũng không có bao nhiêu mà cũng muốn đạt liền. Gieo quả phiền tâm càng thấm thía, mình gieo cái đó là mình tham á, là mình chỉ gieo quả thì mình rước quả vào tâm, thì nó sẽ làm cho mình thấm thía để mình thức tâm. Cái đó là ông trời ông sẽ dạy mình. Khi mà mình tham á, thì ông trời cũng sẽ có những cái hậu quả của cái sự tham của mình để thấm thía cái phần hồn của mình, dạy mình. Gieo quả phiền tâm càng thấm thía, chính mình ngu muội cũng vì tham. Thì nó làm cho mình tâm tối ngu muội, tham thì càng ngày càng động, động thì càng ngày càng kẹt, kẹt thì càng ngày càng ngu muội. Vì tham loạn động tự mình giam, vì mình tham mình loạn động thì phần hồn mình nó bị giam. Phần hồn mình nó bị giam trong cái tiểu thiên địa, trong cái khám này á, mà nó động là không bao giờ nó thoát được. Chỉ có khi nào mình nó thanh tịnh nó mới bước ra khỏi, mà nó còn động á, là nó càng giam thêm. Động nhiều chừng nào nó càng giam chặt chừng đấy. Hồn vía vô minh khó thức hàm, hồn vía không hiểu, không có sáng suốt thì khó mà thức, mà hiểu được chuyện gì. Ai hiểu ai minh ta chẳng thích, ai hiểu ai minh ta chẳng thích, mình không biết quý cái sự mà minh triết. Ai hiểu ai minh mình không thích, mình không biết quý cái đó. Vá trời đổi đá tự mình cam, vá trời đổi đá là làm nhiều cái chuyện khổ cực ở dưới thế gian là mình phải chịu. Mình cam nhồi quả chuyển liên hồi là mình phải cắn răng chịu cái sự nhồi quả, nó chuyển tới liên hồi không ngừng nghỉ. Ý thức trời cao rất khó nhồi, ý thức được trời ở trên cao rất khó nhồi. Không biết ở đây muốn nói gì. Ý thức trời cao rất khó nhồi. Lòng dạ đảo điên càng loạn động. Lòng dạ đảo điên thì trong lòng mình nó bị đảo điên là bị nhồi quả quá thì đảo điên rồi. Càng loạn động, kêu trời thanh vắng một mình thôi. Mình kêu trời, mình khổ quá, mình kêu trời ở nơi thanh vắng, nhưng mà rốt cuộc là mình chỉ có mình phải chịu thôi, mình phải gánh hết, mình trách nhiệm mà. Những cái gì mà khổ cực là do mình tạo ra là mình phải gánh hết, là do cái lòng tham của mình ấy. Mình là người trách nhiệm, là mình phải gánh hết tất cả. Một mình kêu trời thanh vắng một mình thôi. Rồi, hết rồi. Xin thành thật cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại tuần tới.
Tụi em cảm ơn Bảo, cảm ơn Ely. Chào tất cả các bạn.
Gặp
hẹn gặp
bạn.
Tuần sau.
Gặp lại nha.
Cảm ơn. Ok, cảm
anh
ơn
Bảo ơi.
Ely, cảm ơn.
Cảm ơn. Yeah, cảm ơn các bạn.
Anh Bảo.
Gì?
Ngày hôm qua đó người ta UPS nó đem thùng kinh lại, nhưng mà em đi làm không có nhà, thành ra nó đem bưu điện rồi để ngày mai em lên nhận.
À,
tại
vậy
vì
là...
Tại vì anh Bảo gửi kiểu cho ký tên đó phải không?
Anh thì cái đó thì hồi đó về anh kia gửi chưa đó hả?
Dạ, hôm
Hồi
trước là không có ghi tên thành ra nó để đó thôi à. Còn
không
nay
biết
nó để có ký tên thành ra nó kêu
biết
em
tại
lên trình
sao,
nhận.
ừ, sao biết
Dạ.
tại thì này nó
Mai
bắt vô
mốt
cái
à.
nó
Dạ.
bảo đâu có
Mai
kêu
mốt anh báo cái việc gửi bình thường không sao, tại đây để
gửi
đồ không có bị
có
mất.
một cách
Dạ.
rồi đâu, cách nhiều cách đâu, gửi hồi đó giờ có một cách rồi, không có gì
Dạ.
không biết tự sao tại
Rồi.
sao thì ý rồi chưa
Vậy không biết làm sao. Để thứ hai em lên bưu điện em ký tên em lãnh về. Tại mình
tại
không có nhà cái nó đem trở lên bưu điện trở lại.
ngày đó
Dạ
về gửi có một kiểu à, cũng có bỏ vô thùng gửi đi thôi chứ không có làm gì khác hơn.
dạ cứ gửi vậy đi. Lúc trước nó mấy thùng về nhà em để trước nhà em nè, cái em về em thấy.
Không biết
Còn nay
sao
nó không để nó. Dạ. Rồi
biết sao
em
tìm
cảm ơn Bảo.
rồi
Rồi.
nhưng mà
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly. Rồi
ok
hẹn gặp tuần sau.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Elise.
tắt lên nha.
Tắt đi.